Chính trong cái bài luận của Thiền sư Quảng Trí thì chúng tôi có nói vài điểm. Hồi sáng là có một số Phật tử từ ở thành phố về đây, thì có một số Phật tử biết đường rồi cho nên không có điện thoại chúng tôi hỏi thăm đường. Nhưng mà có một số Phật tử chưa một lần nào đến đây cho nên điện thoại nhờ chúng tôi chỉ dẫn đường. Thì cũng vậy, quý Phật tử mà muốn đi đến một cái vùng nào đó mà nếu mà không có một cái bản đồ chỉ đường á thì chắc chắn rằng mình biết. Vừa rồi chúng tôi đi qua bên Thượng Hải có một số công việc, mà khi mà đến chỗ Quảng Châu á, để mà đến chỗ Năm Qua Tàu Khê, tổ đình Thiền Tâm của Lục Tổ Huệ Năng á, thì đến đó rồi thì cái ông tài xế ông biết đường, thì may mắn rằng có một cái ông tài xế taxi á, ông nói ông bây giờ ông có một cái bản đồ, chỉ cần mà bấm đến cái địa điểm đó là đến. Thì quá cần khi mà chúng tôi coi trên bản đồ đó thì đi đến. May mắn rằng chúng tôi cũng biết một số, tôi không biết tiếng Quan Thoại nhưng mà tiếng Hán cổ thì tôi biết rành lắm, nhìn như tôi biết. Cho nên tôi chỉ đường cho ông, nhờ cái bản đồ tôi chỉ đường ông đến. Thì sở dĩ mà ngày hôm nay chúng tôi nêu lên cái phần này á, là chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một cái bài luận gọi là thập mục ngu đồ. Thập chính là 10, mục tức là đề mục, ngu là gì? Ngu là con trâu. Đồ tức là cái bản đồ chỉ đường, tức là cái pháp tu này là chúng ta đừng có tưởng rằng là pháp tu nó thấp, mà cái pháp tu này chính là cái pháp tu căn bản cho cái người xuất gia và tại gia. Nếu mà chúng ta tu học mà chúng ta không có căn bản là chúng ta bị mất gốc, đúng không? Đó, cho nên ngày hôm nay là mà cái bài luận này á, rất nhiều quý thầy lớn đã từng chia sẻ với Phật tử, nhưng mà hôm nay có một số Phật tử là cũng mới bước chân vào con đường đạo, vào con đường thiền, cho nên chúng tôi muốn chia sẻ về cái phần căn bản về cái pháp môn tu tập cho quý Phật tử. Thì trước khi mà đi vào cái bài luận chính thì chúng tôi chia sẻ về cái bài tựa Chanh Chăn Châu của Thiền sư Quảng Trí, ngài sống vào thời nhà Lê. Thì bắt đầu ở đây ngài dẫn chứng: phàm chư Phật tổ ra đời đều do lời nguyện lớn là làm lợi ích cho chúng sanh. Tức là cái bài tựa mà đầu tiên nhất là ngài nhấn mạnh một chỗ là Phật và tổ ra đời là phải có một cái nguyện lớn. Còn mình ra đời có cái gì? Có gì? Có cái nghiệp lực lớn. Như vậy đây, qua cái phần này chúng ta đừng có tủi thân, mình đừng có tủi thân. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mình chắc cái nghiệp lực lớn mình có mặt trong cuộc đời này, mà đây nhấn mạnh một chỗ chư Phật tổ ra đời có một cái nguyện lớn làm lợi ích chúng sanh. Như vậy chúng ta sống trong cuộc đời này mà chúng ta làm lợi ích cho mọi người, chúng ta sống một ngày tốt một ngày đi, thì đó là cái nguyện lớn của mình, không phải là cái nghiệp nữa. Mà thấy được như thế rồi, quý Phật tử vượt qua cái một, vượt ra rất là nhẹ nhàng. Khi mà những cái duyên xấu nó đến với mình bằng cái nguyện lực, bằng cái hạnh nguyện, cho nên chúng ta lướt qua nó không còn khó khăn như ngày xưa nữa, đúng không? Trên đây nhấn mạnh là phàm Phật và tổ ra đời bằng cái nguyện lực lớn. làm gì? Làm lợi ích chúng sanh. Một ngày mà quý Phật tử làm lợi ích cho một người nào đó, đó là cái nguyện lực. Mà một ngày mà quý Phật tử làm cho người ta buồn thì đó là nghiệp lực. Thì như vậy là gì? Mê là chúng sanh mà ngộ là Phật. Hồi xưa mình đọc đến đây là mình tưởng Phật tổ cho mình có phần. Bây giờ sáng này nè, quý Phật tử nào mà dọn cơm lên cho đại chúng dùng, đó là cái nghiện lực. Nhưng mà khi mà chúng ta dọn cơm lên rồi đó là có một cái gì đó nó phiền não là gì? Là nghiệp lực. Như vậy giữa cái nguyện lực và cái nghiệp lực là gì? Với tinh thần của nhà thiền là ngay một niệm, mê là chúng sanh mà ngộ là Phật. Tại chúng thấy mình tu dễ khó? Dễ khó? Không khó. Dễ khó. Tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là trong nghệ thuật sống có kể một câu chuyện. Thì trong nghệ thuật sống có một câu chuyện là có câu chuyện như này: giọt xương và gã ăn mày. Câu chuyện như thế, giọt xương và gã ăn mày. Một buổi sớm có một người ăn mày, bỗng nhiên khi ông đưa cái bàn tay ra thì có một giọt xương nó rớt xuống. Và ông nhìn giọt xương đó, ông cười như thế này, ông nói là: tôi thấy cuộc đời của tôi là nó rất là bi đát. Cái kiếp phận của con người nó đưa tôi đến là nghèo khổ cùng cực. Nhưng mà tôi nhìn đến ông, tôi nói về giọt xương, tôi nhìn đến ông, ông cũng giống như tôi. Và trong giờ phút này có thể là ông sẽ bị chết trên bàn tay tôi. Bị chết bàn tay tôi thì bóp một cái là giọt xương nó nát ra liền. Thì lúc này giọt xương nói như thế này: không phải như thế. Vì hồi sáng nay chính là từng giọt xương của tôi đã tưới tẩm những cái bông hoa hướng dương. Và gần kề đây nhất là chính giọt xương này sẽ làm cho ông đỡ khát một buổi sớm mai. Thì cái câu chuyện đó nó đã chấm dứt. Thì như vậy quý Phật tử thấy là ai cũng có hoàn cảnh giống như nhau, ai cũng là sanh trong cuộc đời là kiếp phận như nhau. Nhưng mà chúng ta biết làm lợi ích cho người khác, biết sống vì người khác, vì lợi ích một ngày thôi, thì hơn là chúng ta sống 100 năm. Và cho nên cái nguyện lực nó khác cái nghiệp lực, phải không? Ngày hôm nay mà chúng ta làm gì cho những người khác vui, chúng ta cởi mở những cái quán thù trong cái nhiều kiếp gì đó, thì đó là cái bằng cái nguyện lực của mình. Mà chúng ta chất chứa, chúng ta dính mắt, thì biết rằng cái nghiệp lực đó đó. Tôi nói cho đại chúng một cái điều: chúng ta tu thiền nó khác hơn tánh gì biết không? Ai biết? Tu thiền nó khác hơn gì biết không? Chỗ này là tôi ngồi tôi khám phá nha, chứ không có kinh điển. Tu thiền nó khác hơn cái gì? Cái tu thiền nó khác hơn là đánh. Đánh gì biết không? Đánh bạc, đánh số đề, mua số kiến khí. Bởi vì đánh bạc, đánh số đề, mua số kiến thiết là dùng cái từ may rủi. Còn chúng ta tu thiền nó không phải là cái trạng thái may rủi, mà cái trạng thái gì? Trạng thái gì? Gọi là trạng thái tích góp từng niệm. Mỗi một niệm thanh tịnh, mỗi một cái bước chân của chúng ta chánh niệm tỉnh giác, thì nó lần lần đi đến con đường giác ngộ. Cho nên ngày giải tiếp nè, sở dĩ mà chư Phật có cái nguyện lực lớn trong cuộc đời này làm lợi ích chúng sanh, vì sao? Vì lòng thương yêu muôn vật rất là sâu đậm. Ngài thương chúng sanh lắm. Đối với tử Phật thương mình là thương gì biết không? Ai biết? Thương mình khổ phải không? Thương mình thiếu thốn phải không? Thương gì? Gần chút nữa đi, thương gì? Hả? Thương là ngài thấy chúng sanh có Phật tánh mà quên, thương như đó rồi. Trời ơi, nó có hồn ngọc vô giá mà nó quên như đó thôi. Giống như là trong kinh Pháp Hoa mà quý Phật tử nhớ lại mà hạt châu trong kéo áo đó, phải không? Người bạn đến thăm mà thấy ngài nghèo quá, lúc mà nhậu đó, nhậu say sưa thấy nghèo tội quá, cầm cái hạt châu cộn chéo áo. Đinh đinh rằng cái người bạn mình khi mà tỉnh rượu sẽ nhận ra hạt châu trong chéo áo, rồi từ đây cho nên là hết nghèo khổ giàu. Nhưng mà thời gian 20-30 năm sau đến gặp, ổ sao anh quán nghèo? Tại sao? Mới kể ra ngày xưa, ngày đó, tháng đó tôi nhớ tôi cột hạt châu trong chéo áo cho anh mà. Anh cột cột mà tôi không biết, tôi không nhận ra. Mà không nhận ra tức là gì? Tức là nghèo, tức là khổ. Vậy thôi. Cho nên nãy có phần tử là nhờ có ghi tôi cho nó tôi trả lời chứ, ghi câu hỏi này. Thưa thầy, thời giờ rất là quý, mà ngồi thiền như thế nó có té ra tiền gạo cơm nước thì không? Hỏi tôi nữa tôi trả lời cho, hay lắm. Cho nên qua cái phần này để tôi minh chứng lại rằng là Phật thương chúng sanh là có giống như Phật mà mình quên. Mình quên mà các vị tổ sư nói là chạy rong trên đường sanh tử, đánh mất cái bản lai diện mục, lên xuống trong ba đường sáu nẻo, nhiêu đó thôi. Cho nên ngày hôm nay là quý Phật tử là có một phải nói là một phúc duyên nào đó, một túc duyên, cái thời xa xưa do cái nguyện lực của mình quá lớn, bây giờ biết được con đường chánh pháp, phải nói là như thế. Biết được con đường chánh pháp là giống thân mình tu tập để mình chuyển hóa. Mà hôm qua tôi dạy chúng là thiền sư Đạo An nói là cái thời mạt pháp á, người mê thì nhiều mà người trí rất ít. Mê nhiều lắm, trí rất là ít. Mà hôm nay là chúng ta có cái phúc duyên lành, chúng ta đến đây chúng ta nghe pháp, rồi chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa. Là quý Phật tử sẽ thấy những cái bài pháp mà tôi đưa lên đó, tôi nêu lên đó, là nhiều lúc là mình ngồi thiền hoặc là mình tu tập, mình giật mình. Có khi nào mà đại chúng phản quan lại không? Tôi thường thường là tôi ngồi thiền trước khi mà vào thiền 5 phút. 5 phút là tôi làm gì? Dùng cái tâm tôi quán chiếu. Quán chiếu là chúng ta rải cái tâm từ không những một cây số, 2 cây số, 10 cây số mà trùm khắp pháp giới. Nguyện cái công đức ngồi thiền ngày hôm nay, hồi hướng cái năng lực ngồi thiền cho tất cả khắp pháp giới và được an ổn, được hạnh phúc. Mà khi mà chúng ta phát nguyện như thế rồi thì cái người thân của mình gần gũi nhất, phải không, là mình phải thương nhất, đúng, rõ ràng. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên. Rồi khi mà sắp xả thiền, chúng ta phải quán chiếu mình được may mắn, được sanh làm người sáu căn đầy đủ. Tôi nói rồi, có những lúc là chúng ta phải quán chiếu lại, chúng ta nhận diện ra được là mình có phúc duyên lắm, mình rất có hạnh phúc, mình rất có may mắn là chúng ta đi trên con đường thiền tập, được gần thầy lành, bạn tốt, được đầy đủ hết. Cho nên Phật thương cái đó, Phật thương là chúng sanh là có đủ hết. Mê, cho nên Phật mới thị hiện. Nên các ngài mới bày ra nhiều pháp môn, tuy bảo rằng người người vốn đủ một tánh nguyên minh, nhưng vì vô minh vận động nên mãi luân hồi trong sáu nẻo. Cho nên ngài thương quá, mà thương bây giờ chúng sanh cái biệt nghiệp nó nhiều quá. Cho nên bày ra gì? 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 trần lao phiền não. Vậy thôi, bày ra rất nhiều pháp môn. Tịnh có, thiền có, mật có, thiên thai tông, quan nghiêm tông, tướng đủ hết. Mà tất cả pháp môn này là gì? Là phương tiện thôi. Mà chỉ cần một cái gì? Biết tất cả muôn pháp là quyển, thì đó là gì? Pháp môn vô lượng thệ nghiện học. Chứ nói mà học hết pháp môn mình học biết bao giờ? Mà chúng ta học hết pháp môn là gì? Biết tất cả các pháp là như quyển. Bởi vì quyển mà thường như nên gọi là như quyển. Là quý Phật tử học pháp môn vô lượng thệ nghiện học. Phải để mà học hết pháp môn sao học hết cho được? Rõ ràng không? Bởi vì tất cả các pháp là phương tiện thì các pháp cũng là phương tiện luôn. Mà cái gì? Thấy tất cả các pháp là quyển, bản thể nó thường như. Trời, học Phật pháp siêu hay, thích lắm. Ai thích không biết nữa. Thích không? Quý tử thích không? Thích hả? Nhưng mà đây ngài nói nè, tuy bảo rằng người người vốn đủ một tánh viên minh, tuy bảo rằng ai cũng có một tánh hết, nhưng mà gì? Do vô minh vận động cho nên bị lưng hồng vào trong sáu đẹo. bao giờ mới biết phản tỉnh, do đó mà bây giờ Đức Thích Ca rời bỏ cung vua, thẳng lên núi Tiết, trải qua 6 năm khổ hạnh, sau đó mới thuyết pháp độ sanh. Tức là do chúng sanh mê quá, Ngài thương cái Ngài rời bỏ cung vua, bỏ hết tất cả, dấn thân vào cung đường này. Cho nên có một lần tôi có trình bày với Phật tử là cái ơn mà cha mẹ mình sanh ra cái thân này, của cái nhục thân này quý lắm, nhưng mà không quý bằng cái pháp thân huệ mạng thầy tổ mình trao truyền cho mình, nhắc nhở cho mình, thúc giục cho mình. Mà đại chúng thường đọc đó, ơn gì? Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp được. Mà khi mà chúng ta tu được rồi, chúng ta mới cảm được cái nghĩa của ân sư. Còn mình tu chưa được thì nó không có gì hết, không có thấy gì hết, phải không? Mà khi mà chúng ta dấn thân vào cái con đường này rồi ấy, cho nên ở đây tôi có thường nói có những chú tiểu nhỏ nhỏ mà đến mình cũng rất là thương, nhưng mà đến đây họ chưa có khám phá được cái điểm này, họ tưởng rằng cái kiếp người nó dễ lắm, mà phải dễ. Đại chúng bây giờ thấy là cái cuộc sống của mình bây giờ nó khác ngày xưa lắm. Vừa rồi mà tôi đi từ mà Thượng Hải qua Hàng Châu, Quảng Châu, rồi đi rất là nhiều máy bay, mà tôi lên cái chuyến bay nào tôi thấy là cái cuộc sống mình nó mỏng manh lắm, nó gần kề cái chết. Vì tôi đi qua chúng cái chuyến bão mà lên đó rồi là tất cả mọi người, tôi nói bây giờ mà tu thiền, tu mập, tu gì là lúc đó là cái chết nó gần kề, là quên hết. Mà may là chúng tôi tu về con đường thiền tập tỉnh táo, cái chết gần lắm. Mà bây giờ đại chúng thấy là bây giờ cái chiều hướng bên châu Âu là đúng là gọi là gì, Phật dạy trong Bát Đại Nhân Giác đó, quốc độ nghi thí, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã. Đó, vừa rồi bên Bỉ là cái bên nước Bỉ tôi có đến rồi, một cái đất nước thanh bình, một cái đất nước không có chiến tranh, mà vừa rồi bị khủng bố ngay cái sân bay lớn nhất của nước Bỉ, rồi ngay cái tàu điện ngầm. Mà cái đất nước châu Âu mà bây giờ bên Mỹ họ khuyến cáo là dân của họ là đừng có nên đi châu Âu nhiều, mà cái châu Âu là cái nơi là tôi là phải năm nào tôi phải đi qua nữa chứ. Bỉ với Pháp nè, Đức nè, toàn là bởi tụi khủng bố để ý đến không. Bên Anh, những cái chỗ mà tôi hay đến, mình đến sân bay, đến điện ngầm mình đi. Có nhiều lúc là cái ngày hôm nay là tôi khai pháp chứ biết là tháng sau cũng biết khai không nữa, năm sau chứ. Phải không? Ở đây mình bị quán mà cái chết đã đến, cái liên tục. Mở lòng từ bi, nhỏ gốc mê nhiều đời, chỉ lòng từ viên mãn mới nói pháp thật tận đầu nguồn, chấm dứt sự hôn mê, đánh mất bổn tánh. Cho nên nói đi nói lại nói tới ba thừa 12 phần giáo gì đó, là cuối cùng là nói cái pháp tận đầu nguồn, tức là pháp đúng giáo, chỉ thẳng cái gốc mê để mình nhỏ ra, từ đó mình phân đó. Mà phương tiện là gì? Phương tiện là đưa ra rất là nhiều ba thừa 12 phần giáo, phải không? Đó. Bởi vậy giáo pháp ba thừa tùy căn cơ mà nói ngang nói dọc, nhưng diệu đạo nhất thừa chỉ dạy thẳng sự đốn giác, viên thành khiến cho hai cõi trời người không riêng sai nghịch cùng một tông chủ. Tức là nói tới nói lui gì cũng nhận ra được bổn thể đó. Còn riêng nơi đường khổ hoặc là chốn trầm luân lại thêm gần ý Phật, chẳng chút trở ngại đó. Tức là ở đây nói sâu hơn chút nữa là khi mà chúng ta thiết về cái môn đốn giáo, tôi nói gần một chút xíu nữa, ở đây chúng ta phải hiểu là ngồi cái lời nha, chúng ta đọc kinh chúng ta phải hiểu mọi lời. Ở đây là tại sao mà nói những cái đường khổ hoặc là những cái chốn trầm luân mà khi mà nghe được cái điểm này gần ý của Phật, tức là khi mà chúng ta nêu những cái điều trong kinh điển đốn giáo Đức Phật nói ra, Mà không những cái cõi người nghe, cõi trời và tất cả những cái lời hữu tình có nhân duyên với mình, cha mẹ mình, ông bà mình, họ có những cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với mình. Khi mà chúng ta đặt chân đến cái con đường này thì tự nhiên họ gần gũi hình đó, họ đến họ nghe pháp, phải không? Họ đến họ thấm nhuần được cái con đường đốn giáo và tin chắc ngay nơi tâm mình có Phật, thì tự nhiên họ gần Phật, gần Phật tức họ giải thoát. Cho nên mình học đạo ở đây là không phải là Đức Phật dạy là không những mình trả ơn cha mẹ một đời mà nhiều đời bị trầm luân trong biển khổ, nhờ cái công đức lành khi ông nghe pháp thì thân tộc quyến thuộc của ông cũng được an ổn. Rất là rõ. Chúng ta tin chắc một cái điều này là cho nên con đường mà chúng ta đi nó không phải là như ngày xưa mình tưởng tượng nữa. Ngày xưa chúng ta tưởng rằng đến đạo Phật là đến mê tín gì đó, mà không phải. Mà cho nên là trong kinh nói là nhất nhân hành đạo của quyền thăng á, có lý. Một người tu về con đường này chính dòng họ thăng thiên. Mà chính dòng họ thăng thiên ở đây có nghĩa là họ có cái duyên sâu với mình, họ gần gũi với mình. Trên cái điều kiện mà tại sao mà khi mà quý Phật tử xả thiền phải hồi hướng là gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đó, là có thân tộc quyến thuộc của mình nằm trong đó. Khi chúng ta đặt chân đến cái con đường này, cho nên Phật nói khi ông đặt chân đến là hạnh nguyện Bồ Tát ông có đủ ghế vậy đó. Cái pháp này vi diệu, nó không có thể nào mà đoán mò được. Pháp này rất là thâm sâu, pháp này rất là cùng tột, mà pháp này chính ba đời Như Lai tiên thiết, đó là con đường thẳng tắp, gọi là phân tận đầu nguồn, không có dấu vết. Trên ngày hôm nay chúng ta có cái túc duyên, phải là cái túc duyên rất là lớn, chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta tu, thấy không? Gần ý mà chẳng chút trở ngại nào, dẫu bị che mờ cũng tìm ra ánh sáng, khiếp không? Dẫu bị mà rớt ở trong những cái đường khổ ba đường, nguyện cái pháp âm này đem đến cho họ, thúc giục cho họ. Nên quý Phật tử tại sao mà buổi chiều mà thỉnh chuông á, mà có những cái bài kệ sao? Nguyện tiếng chuông này siêu pháp giới, gì thiết quy u ám thảy đều nghe. Ghê vậy đó. Cho nên là ngày hôm nay là chúng ta có cái phúc lành, có cái duyên lành, chúng ta nghe pháp học hỏi. Và từ đó chúng ta mở ra một cái con đường thông thoáng là ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là chấm dứt. Nguyện là chấm dứt, không phải đi lang bạc trên những con đường đó nữa. Mà từ đây rộng mở trời người, rộng mở đi ra để hướng thượng, tức là phát cái tâm hướng thượng đó. Bởi tánh đức thường hàng viên mãn, dù đang thiếu duyên tự giải, cũng có cơ nhiếp thọ. Dầu mà quý Phật tử đến đây đi cho vui thôi cũng được, đến đây nghe thiền viện Trúc Lâm chánh thiện, có núi, có non, có sông, có hồ, đi chơi thôi, nhưng mà gì, cũng có các cơ nhiếp thọ nằm trong đó. Ở đây là quý Phật tử, tôi nói quý Phật tử không có thèm nghe cũng được, nhưng mà pháp âm tôi nó không mất, từ đây ra kia cũng nghe, cũng được nhiếp thọ hết. Ba cõi sáu đường mà có túc có duyên vẫn được nhiếp thọ. Cái pháp này không phải là pháp của tôi nói, mà gì, mười phương chư Như Lai nói ra. Cho nên mà nói bây giờ mình bịt lỗ tai mình thèm nghe để ví dụ thôi. Có câu chuyện bà già đó, ở trong quyển mà Tam Bảo Cảm Ứng ghi ấy, đời nhà Tống, cái bà già này bà ghét thầy chùa lắm, bà ghét khủng khiếp luôn. Bà gặp thầy chùa là bà ghét, bà không bao giờ mà bà đến chùa. Nhưng mà bà này bà có một cái túc duyên xưa, bà đã từng cúng dường Tam Bảo, cúng dường thánh chúng. Cho nên một hôm có một cái con trâu, trâu đẹp lắm, lâm bằng vàng hết luôn, vàng hực luôn, đứng trước ngõ nhà bà. Bà thấy bà thích quá, cái bà chạy ra bà để bà nắm cái mũi cho bà kéo qua. Thì khi mà nắm mũi con trâu kéo á, thì con trâu nó gịch bà, nó lôi bà, lôi thẳng bà. Mà bà nếu bà nghĩ mà nếu mà bà thả con trâu ra thì mất con trâu nó uổng. Mà cho nên bà ghì chặt con trâu. Mà khi bà ghì chặt con trâu thì con trâu nó lôi bà vào trong chùa. Thì ngay trong giờ phút đó thì tăng chúng đang tụng gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì khi mà vào chùa mà bà nghe tiếng tụng nó rồi, tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật, cái bà nghe rồi, cái bà thả con trâu ra, bịt lỗ tai lại, Mà khi bà nghe cái tiếng kinh tụng, bà bịt lỗ tai rồi thì con trâu nó chạy. Bà nghĩ rằng nếu mà con để con trâu chạy thì uổng quá, bà thả bàn tay ra bà chụp tiếp nữa. Thì ngay trong giờ phút đó là tâm kinh trí huệ rớt trong cái tàn thức bà. Rồi một thời gian sau bà bệnh bà chết. Câu chuyện rất là hay, gian quý Phật tử mà coi biển đó chưa, gọi là tam bảo cảm ứng lục của hòa thượng Thiền Tâm dịch đó. Thì khi mà bà tạo nghiệp xấu ở đây, bà rớt xuống quả ngục đó, thì bà đang rớt xuống quả ngục, thì bỗng nhiên bà nghe quan bản bên tay là ma ha bát ngã ba la mật đa tâm kinh, bà sanh lên cung trời đậu lợi. Tiếp không, huống chi quý Phật tử nhiếp thọ tu tập con đường này nữa. Rõ ràng ở đây tôi không phải là nói thêm mà khiến khích, mà huống chi là quý Phật tử ăn cơm cũng tụng bát nhã, ngồi thiền cũng tụng bát nhã, tụng kinh sám hối cũng tụng bát nhã, đi đứng nằm ngồi cũng từ trong tự tánh bát nhã. Rõ ràng đâu sợ nữa đâu, chết sợ không? Cho nên là nói thẳng một điều, bữa tôi đi lên máy bay nó lắc dữ lắm mà tôi lấy cái mền tôi che lại. Tại sao? Tôi không gài dây an toàn, không gài, rất là chết rồi gài gì nữa, không gài. Bắt hai chân tôi ngồi kiết dạ, cha mày lắc đâu mà lắc kệ. Mà cái bà Phật tử mới ngồi kế tôi ở bên niệm Di Đà Phật, Phật gì bà quên hết, nó run quá thầy ơi, quên hết, nhớ gì hết. Niệm liên tục, niệm cào cào luôn, niệm nó sợ quá, mặt tái mét. Mà khi mà sắp hạ cánh là tôi nói sống chưa, tôi nói sống là thầy, tôi nói chưa chắc. Bà càng sợ nữa chứ, mà chưa chắc bà càng sợ nữa. Vừa rồi máy bay mà ở Dubai phải không, mà nó bay qua cái sân bay của Nga đó, cách khoảng 50 thước cho nhiêu, rớt nổ chết hết 62 người luôn. Cho nên khi mà nó bay là tôi hỏi, bà hỏi sống là thế, tôi nói chưa chắc. Chừng nào mà đáp xuống xong là về nhà mới chắc ăn, phải không? Đó. Bởi vậy ngài Đạt Ma từ phương Tây đến thực hiện phép 9 năm ngó quách, sau đó truyền riêng pháp môn chỉ thẳng. Tức là tổ Đạt Ma từ phương Tây tưởng độ đó, từ Thiên Trúc đến cái cõi Trung Hoa, thực hiện cái pháp môn là ngó quách, gọi là Bích Quán Bà La Môn, không? Lấy tâm ấn tâm, nhị tổ thần quang xuất hiện đứng dưới tiết cầu hỏi, chặt tay xin được an tâm. Tức là đại chúng đã đọc hết rồi, thì cái phần này tôi thông qua đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần viễn thượng luận về các bài tụng Chánh Trăng Châu. Tỳ kheo Quảng Trí hiện pháp thông ở tại kinh đô nước Việt, nói về chư chăng cúi đầu đảnh lễ ấn viên mãn chánh biến chi, tức là đảnh lễ thập lục Như Lai đó, mười hiệu đó. Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hạnh phúc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ địa ngự thượng sư thiên nhân sư, tức là mười hiệu. Nay con nương tựa và 12 phần giáo cung kính hướng về các bậc hiền thánh mười phương, cúi xin chiếu ánh sáng y dũng vào nơi đây. Tức là ở đây ngài nói là học qua cái pháp này, pháp căn bản này là phải nương tựa 12 phần giáo điển. Và đây ngài thỉnh cầu, ngài thỉnh cầu mười phương chư Như Lai chiếu ánh sáng quy dũng vào cái chỗ này. Và chỗ này chỗ nào quý tử biết không? Chỗ nào? Cái pháp này là pháp phản quang mà, pháp chỉ thẳng. Như vậy 12 phần giáo là 12 phần giáo nằm ở đâu? Nơi nào? Là chúng học hết 12 phần giáo chưa? 12 bộ kinh đó. Ai học hết chưa? Chắc chắn rằng mình chưa học. Nhưng mà tôi bảo đảm quý Phật tử ngay trong giờ phút này mình học hết. Học hết không? Đây nè. Tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêng có kể một câu chuyện, có ông Tăng, ông đến ông gặp thiền sư Thủ Sơn Tĩnh Niệm. Ông bạch như thế này: bạch hòa thượng, tất cả chư Phật đều nương vào 12 bộ kinh này mà ra. Thế nào là 12 bộ kinh này? Mình hỏi gì đó. Tăng đến hỏi, mình thấy có ngày xưa vào cái thời nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên là các bậc các bậc mà lão túc ra đời rất là nhiều, mà những vị đi hành cước mà tham vấn cũng rất là nhiều. Những vị này khao khát về chân lý, thắc mắc thưa hỏi. Thưa hỏi là những cái bộ giáo lý, những bộ kinh điển này là chư Như Lai đều từ kinh này mà ra, thì bài kinh này nằm ở đâu? Thì thiền sư niệm đáp, ông hãy lắng nghe. Ngay tức khắc ông tăng đại ngộ. Đơn giản không? Học mình thấy học nhanh hơn mình không? Lắng nghe ngộ dễ quá. Ông hãy lắng nghe tức khắc đại ngộ. Mà quý Phật tử thấy là cái ông tăng đó, ông đi trải dài trên cái con đường chân lý, là những đôi dép của ông, những đôi giày của ông nó mòn hết, và y áo của ông nó rách tả tơi hết, và ông đầm sương giải nắng chứ không phải dễ ăn đâu, đúng không? Chứ không phải tự nhiên mà buộc miệng lắng nghe tự xong. Mà chúng ta muốn được như thế là chúng ta phải lắng nghe từng giờ từng phút. Lắng nghe cái gì? Đây là một cái dấu hỏi lớn. Nghe gì? Nghe karaoke đúng gì không? Hay là nghe gì? Nghe nhạc hay là nghe gì đó? Phải gì không? Mà đây lắng nghe. Như vậy trên bước đường chúng ta tu học là chúng ta phải trải dài đi tìm ra cái con đường chân lý này, không phải một ngày một giờ một buổi. Mà khi mà ông đại ngộ rồi cũng phải chưa xong nữa. Ông phải hỏi bạch hòa thượng làm sao gìn giữ, thì hòa thượng nói đừng ô nhiễm, như đó thôi đủ. Ngày tức khác ông triệt ngộ luôn, đừng có ô nhiễm. Bởi vì tâm chúng ta bị ô nhiễm quá nhiều rồi. Để chúng thấy một cái chén mà nó bị dơ, mà bây giờ chúng ta muốn đựng nước sạch thì chúng ta phải rửa, thấy không? Một cái áo mà dơ là bây giờ muốn mặc được chúng ta phải giặt, thấy không? Mà tinh thần này là tinh thần gì? Tinh thần của thiền sư Thần Tú. Khi mà ngài làm một cái bài kệ ngũ tổ vàng nhẫn xem qua, nếu ai y cứ bài kệ này tu hành thì không rớt trong ba đường khổ. Phải rõ ra bài đó là bài tiệm tu, phải không? Thân là gì? Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, hàng ngày phải lau chùi chớ để dính bụi dơ. Đó là bài kệ, đâu phải là nhiều khi mình đọc qua bài kệ có tổ quyền năng mình nói bài kệ này dở, mà không thấy dở. Mà bài kệ này là xiển dương cái con đường tiệm tu, nhận ra con đường đốn giáo của nơi lục tổ, và con đường tiệm tu chúng ta phải đi, phải mài, phải vũ, phải kỳ, phải cọ, phải nãy tôi nói đó, phải mấy rủi đâu. Một giọt nước giỏ, từng giọt rồi bình nó đầy tràn. 99 mũi tên bắn chọc, một mũi tên 100 bắn trúng đích, là cũng nhờ 99 phát nó chọc, chứ không phải giỡn đâu, thấy không? Và chúng ta, cho nên chúng ta tu trong con đường này, chúng ta phải tiện tiến từng bước, đi từng bước. Nhưng mà đặc biệt nhất là chúng ta biết được cái bản đồ, biết được cái cơ sở đó, đi bước nào chúng ta vững vàng bước đó, chắc chắn bước đó. Cho nên một hôm ông Tăng đến hỏi thiền sư Truyền Phong á, trong kinh có nói mười phương chư Như Lai đều từ con đường này mà vào, thỉnh hòa thượng con đường này ở đâu? Cái sẵn cái cây pháp tử này vạch một đường ở đây. Mà trong kinh Lăng Nghiêm có là thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn, tức là mười phương chư Như Lai muốn vào cái cửa niết bàn là phải đi con đường này, không đi đường nào khác hết. Mắt tai mũi lưỡi không phải là kiến quan giác chi, nhưng mà rời mắt tai mũi lưỡi không nhận được chỗ đó, nương này nhận ra chỗ đó, phải không? Đâu được, hỏi ở đâu gạch ra. Cho nên Bồ Tát Di Lặc có một bài kệ là gì? Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, đổ thanh thiên nhãn tại, quấn lộ bạch văn đầu. Tức là một bát cơm ngàn nhà, chân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế. Là gì? Vấn lộ bạch văn đầu, có nghĩa là hỏi con đường mây trắng này nằm ở đâu. Tức là một bát cơm ngàn nhà rong ruổi trên cái con đường chân lý đó, tìm ra cái con đường này nằm ở đâu. Con đường nằm ở đâu bây giờ ai tìm được? Mà con đường này đến các thiền sư, các ngài hỏi con đường này đâu, một là đánh một là hát, hoặc là gì? hoặc là con đường này không môn, tức là không có cửa vào, con đường này phải dễ ăn đâu. Mà sư bà Diệu Khâm nói sao? Học trồng hoa trên đá, trong bước mòn sơn khê, bao mùa thu lá đổ, sao chưa tỏ lối về. Thấy không? Mình học hết thiền là học cái gì? Học trồng hoa trên đá. Một hôm có một ông thầy Chi Quyên, ông đang trồng rau, thì thiền sư Pháp Nhãn đi ngang qua, ngài nói: trồng thì cho ông trồng, nhưng mà đừng cho nó mọc rễ. Ông nói: thưa hòa thượng, đừng cho nó mọc rễ thì chúng lấy gì mà ăn? Thì cho quý cử làm hết, làm hết, làm buôn bán bất động sản, rồi gì nữa, buôn tiêu, buôn mắm, buôn gì, buôn kẻ, nhưng mà đừng cho nó mọc rễ. Làm gì làm kẻ không, nhớ đừng cho mọc rễ, phải không? Mà chính cái điều đó là cái điều chỗ sống của người tu Phật, hay cái điểm đó, đừng cho nó mọc rễ. Làm tất cả đó, bây giờ ông Bảo Tú tôi giao trong trồng thanh long mà ông đừng mọc rễ. Biết mọc không biết nữa. Tôi lo cái phần xây dựng của tôi, xây dựng chánh điện, xây dựng nhà tổ là phần tôi, và ông trồng thanh long là kệ ông, đừng cho mọc rễ thôi. Lỡ lời kệ ông, tôi không biết, tôi là bất động á. Phải không? Làm gì cho làm chứ đừng mọc rễ. Trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta thấy là cái đạo Phật của mình không có rời, không rời trong cuộc sống giữa đời thường. Bây giờ xây gạo phải không? Cho xây gạo nhưng mà đừng mọc rễ. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy là cuộc sống của mình nó không tách rời với đạo. Đạo và cuộc sống nó là một thực tại duy nhất. Khi mình hiểu cái đó rồi, mình tu nó an ổn lắm. Mà ở đây tôi nhấn mạnh cái một điểm nữa là cái pháp tu của chúng ta là đúng là học trồng hoa trên đá. Chừng chúng ta chạy dài trên cái đoạn đường sơn khê, mình thấy không, năm 2015 khai pháp, rồi 2016 khai pháp, 2017 khai pháp, mà thầy chồng là chưa ai ngộ hết. Khai pháp gì mà nhiều quá mà chưa ai ngộ. Phải không? Không biết bao giờ mà nó ngộ. Bảo đảm một thời gian mà cái giảng đường này vắng bóng hết, thầy trò đâu mất hết, xong rồi đó, xong việc. Phải không? Tôi kể giấc mộng chút xíu nè, tôi kể mộng nha. Vừa rồi tôi qua Phổ Đà Sơn. Phổ Đà Sơn là trong tứ đại danh sơn của bên Trung Quốc á. Phổ Đà Sơn là Quán Âm Bồ Tát, đạo tràng Quán Âm Bồ Tát. Bên đó có một cái tượng Phật ngọc gọi là bất khẳng khứ. Trước vào cái thời Đường á, có một vị hòa thượng bên Nhật Bản, ngày đi qua ngày thấy cái tượng này đẹp quá, cái nửa đêm ngày lén ngày lấy rồi ăn cắp á, ngày trộm xuống thiền để làm gì, để ngày đem về nước ngày thờ chẳng cái gì hết á. Qua đó còn cái tích họ ghi lại luôn. Thì khi mà xuống thiền rồi bỗng sóng gió nó nổi lên, và trên mặt biển á, qua đó phải qua một cái biển lớn lắm, thì trên mặt biển là qua sang bằng sắt nó hiện lên hết, không có lối thoát. Ngài mới đảnh lễ, ngài sám hối, ngài nói nếu mà Bồ Tát mà linh thiêng á thì cho con trở lại chỗ cũ. Thì ngài vừa nói xong là sóng biển và qua sai bằng sắt biến mất hết. Cái ngày đó ngài trả lại, cái từ đó ngài ở lại chỗ đó, ngài tu luôn, tu đến ngày viên tịch luôn. Thì khi mà đến đó tôi đọc cái đó rồi, tôi thấy có những cái sự mà rất là lạ, nên tôi đảnh lễ, tôi nói một điểm nè. Tôi nói là nếu mà Bồ Tát ở linh thiêng thì con là người phàm tục rồi, con cũng chưa biết cái đường tu con là sao. Thì nếu mà Bồ Tát có thể hiển linh là tối nay ngủ sao cho con nằm thấy giấc mộng, để con y cứ trên giấc mộng nó cũng tiến tu. Thì quá trình tối hôm đó khoảng 1:30 tôi nằm, tôi thấy giấc mộng mà tôi leo lên cái ngọn núi mà nó trơn vậy nè, trơn. Mà trong cái tiềm thức tôi nói: ủa, cái ngọn núi tôi nhớ ngày xưa tôi có đi là mà có bực lên cách, mà sao bây giờ không có. Mà tôi ráng cố lên mà tôi nhìn xuống là những cái vực thẳm sâu hút. Chứ còn mà nhích một chút là rớt chết. Ghê vậy đó, nhích một chút là rớt chết. Thì tôi leo lên, tôi bám lên cái chân thì nó trúng cái hòn đá kia, mà nó tuột xuống một cái, nó rớt hòn đá. Mà trong tâm tôi lúc đó cũng sợ luôn á. vừa chuẩn bị rớt xuống thì tôi thấy trên trên đầu tôi có một cái cây, mà tôi vơ tay cái tôi chụp gốc cây, mà gốc cây nó cũng tức là nó muốn bốc cái rễ ra luôn, bởi vì nó nằm ở trên vực thẳm mà. Thì tôi văng người lên cái tôi thấy trên ở đỉnh núi, cái tôi giật mình dậy là mồ hôi nó ướt hết, ướt áo luôn, mà ướt áo mình sợ chứ, đi mà leo núi mà ai cũng sợ. Thì đến đến cái giấc mộng thứ hai, thì lúc mà tôi ngủ là tôi đến giấc mộng thứ hai, thì tôi vào một cái pháp hội lớn lắm, thì tôi gặp thầy trụ trì Trúc Lâm, thì cũng đang giảng pháp, đang giảng pháp có thính chúng. Thì tôi khi mà tôi bước vào thì cái thời pháp nó kết thúc rồi, cho nên ông kêu tôi thì còn một đoạn ngắn là ông kêu tôi thì phải nói cho xong luôn. Thì trong cái tiềm thức của tôi thì tôi nói như thế này: pháp nó không có kết thúc, mà pháp thì nó không có ngắn dài, mà thầy kêu con giảng gì nữa. Tôi vừa nói tôi giật mình dậy. Đó là hai giấc mộng. Thì tôi phân tích từ từ nha, uống nước à. Cái giấc mộng thứ nhất là đại chúng thấy là trên bước đường chúng ta tu tập là nó không phải là chuyện đơn thuần. Leo trên núi mà nó không có chỗ bám, đặc biệt nhất nó không có một cái đường đi lối thoát. Quá trình mà khi tôi về cái đất này rồi, nó bao nhiêu chuyện nó đến, đúng không? Những cái nghịch duyên, những cái chướng nạn, cái con đường mình đi nó bằng phẳng như chúng ta tưởng tượng, cái con đường đạo này nó gồ ghề, nó trong gai. Và đặc biệt nhất một điều là quý Phật tử đừng có ngại, là trên đầu chúng ta đều có tam bảo, đều có chư thiên hộ pháp. Khi mà chúng tôi tưởng là rớt rồi đó, rớt xuống vực thẳm, may mắn được cái gốc cây. Mà khi mà chúng tôi quăng mình trên một cái ngọn đỉnh, gọi là ngọn đỉnh Cô Phong á, Diệu Phong mà râm tự tại đó, thì qua cái giấc mộng thứ hai là vào một cái pháp hội mà ung dung rất là rõ, lúc này không sợ hãi gì nữa. Khi mà chúng ta đến đỉnh rồi, tự nhiên cái tâm mình nó thanh thoát, không có sợ hãi. Pháp không có dài, không có ngắn. Trong tiềm thức mà tự mình trả lời, mà pháp nó không có kết thúc, không có đầu, không có đuôi, thấy không? Mà ban đầu lúc mà leo núi thì dám nói gì không? Không dám, thấy không? Khi mà lên đỉnh đỉnh Cô Phong, đỉnh Diệu Phong, râm tự đại rồi thì tức khắc, thì như vậy minh chứng rằng cái con đường mình đi, cái con đường tìm chân lý mình nó khó khổ gian nan lắm. Mà đại chúng đừng có ngại, mà thiền sư Hư Quang có một câu thế này: ta không ngại cát đá trùng trùng, ngài nói ta không ngại mưa sa bão táp. Vì sao? Vì trong tâm ta có Phật, ghi không? Không có ngại, chỉ dù bao nhiêu nghịch duyên khốn khổ nó đến đừng có ngại, vì trong tâm mình có Phật hết, sống với ông Phật của mình hiên ngang chúng ta rước đó, rồi chuyện gì rồi nó cũng phải qua hết. Cho nên ông Bàn Long Quẩn một hôm mà ông nhìn ra con đường tu đạo của ông, nói một câu ai nhớ không? Nang, 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 ba cái khó, 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 khó. Thập tạ du ma thọ thượng thang, tức là 10 tạ dầu mè trên cây vuốt. Giống như mà đại chúng thấy mình có một cây dừa cây cao, cái mình đổ 10 lít dầu lên, cái mình chèo lên sao? Tuột luôn, chèo lên tuột luôn. Bạn ông Quẩn mà nói sao? Dị trên đầu trăm cỏ ý tổ sư, tức là dễ nhìn đâu cũng là đạo hết, mà ông nói khó gì? Nhìn cái chút cũng có đạo, nhìn cái mai cũng có đạo, chỗ nào cũng ý tổ sư. Nhưng mà cô Linh Chiếu chắc quý Phật tử thích lắm. Sao? Cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ, đói ăn khát uống mệt ngủ khò. Chắc đại chúng thích cô Linh Chiếu hơn không? Vâng. Ông nói khó quá, bà nói dễ quá, mà cô Linh Chiếu nói không khó cũng dễ. Tùy duyên nhậm vọng đi đến. Đó là cái phần mà chúng tôi nêu lên. Rồi bây giờ vào cái phần ngài chỉ nè: tôi thường dạy bảo các đệ tử, người ta bảo rằng thuốc không cần phải là xanh, linh, đơn, thạch, hễ chữa lành bệnh là thuốc tốt. Tức là không cần phải là lời hay ý đẹp, không cần trao chuốt. Đại chúng thấy sư ông Trúc Lâm cái lời quan nó sao mộc mạc đơn giản, mà biết bao nhiêu người ngộ nhận được chỗ đó rồi đi xuất gia, ngộ nhận chỗ đó là rời bỏ tất cả để tìm con đường chân lý. Cái lời hòa thượng đâu có bấm bẫy gì đâu, đúng không? Mộc mạc đơn giản. Sư phụ thường chiếu cũng vậy, cái lời quan ngài giảng đó rất là mộc mạc, mà chúng ta đọc đến đâu chúng ta thấm đến đó, đọc đến đâu chúng ta chứng nghiệm vào con đường đạo, chứ không phải là lời thấy còn cho hay. Đại chúng thấy là ngài nói là chỉ cần lành bệnh thôi, chỉ cần lành bệnh là thuốc tốt, chứ không phải là cần phải là linh đơn hay là sâm hay là cái gì hết. Biển sao mà lành bệnh? Cho nên vào cái thời Đức Phật á, đại chúng thấy là Tôn giả A Nan là một bậc Nam Quan Điển nhất, học rộng hiểu nhiều, mà có hai đệ tử dạy, mà khi mà ngài dạy rồi học xuống mà không ngộ đạo đó, tu mãi mà chướng. Khi hỏi Đức Phật, hỏi ông dạy sao, bạch Thế Tôn cũng có hai đệ tử, hai tử làm gì? Một nghề, một người làm cái nghề trông coi nghĩa trang có thấy chết đó, một nghề thì làm cái nghề thợ rèn. Hỏi cái nghề thợ rèn dạy gì? Thưa Thế Tôn, con dạy là quán tử thi, quán thấy chết đó. Còn cái người mà giữ nghĩa trang dạy gì? Quán hơi thở chết. Ông dạy gì là chết rồi, dầu cho cái lời ông hay cách mấy, trao chú cách mấy, mà ông dạy vậy đó, tập pháp nó đúng. Mà cái đệ tử mà làm cái nghề mà thợ rèn á, thì ông phải dạy là quán hơi thở, đúng không? Thục xuống là gì? Hít vào. Phọt ra là gì? Thở ra, phải không? Đúng rồi, thịt thở ra. Thì quá trình ngày dạy sao? 3 tháng sau chứng đạo. Còn một người mà giữ cái nghĩa trang á, thì ông dạy là quán cái thân bất tịnh, nó gần gũi hơn, nó hợp hơn. Đó, cho nên nó là miễn sao? Miễn lành bệnh, tức là thuốc tốt. Đó. Cho nên vào cái thời Đức Phật á, đại chúng thấy có những thầy tỳ kheo, có ông thầy tỳ kheo á, theo Đức Thế Tôn gần 20 mấy năm không ngộ đạo. Cái một hôm Đức Thế Tôn mới quán chiếu, mới biết rằng ông là nhiều đời, ông nhiều đời lắm, phải 500 đời, ông đã từng làm quân chủ. Và đặc biệt nhất là những cái đời sau này ông đã từng làm cái nghề kim hoàng, tức là làm nghề thợ vàng đó. Cho nên Phật mới sai Tôn giả A Nan về cất một cái thất ông rất là sang, rất là đẹp, giống như cung vua vậy đó. Thì quá trình mà khi mà thất cái cất cái nhà ông giống cung vua, thì ông tu một tháng sau ông chứng A-la-hán. Cho nên Đức Phật mới kể ra cái nhân duyên á. Tôi nói rồi, có những người họ đến họ đây họ tu tập, họ ở mái tôn mái đồ, họ tu cũng được, phải không? Nhiều đời nhiều kiếp họ từng làm vua chúa rồi, họ từng là quân chủ, đến nay nóng bức rồi này kia, nhỏ hẹp quá. Nhưng mà tôi bảo đảm quý Phật tử, khi mà chúng ta có một cái chánh điện, có một cái thiền đường ngon lành rồi đó, mát mẻ thử tự nhiên ngồi cái nhiều khi ngộ đạo nhiều lắm á, phải không? Đó là em. Cho nên mình đừng có nói rằng chỗ nào cũng là chỗ tu, đó là mình chưa biết pháp. Cho nên Phật tùy căn cơ nhiếp thọ chúng sanh, là Phật biết cái ý tưởng chúng sanh như thế nào, cái người này như thế nào, tu tập như thế nào. Có những người họ ăn khổ họ tu được nha, ăn khổ tu được, mà cứ ngày cho họ hủ vô u họ tu được. Điển hình nhất là tôi có quen một ông thầy Bình Đẳng á, ông nhập thất gần cả năm á, không bao giờ ăn cơm, cứ ngày hai hủ vô u thôi, không ăn cơm, hai hủ vô u đủ. Thì biết chắc chắn rằng nhiều khi mà đời trước ông làm mà giám đốc hãng sữa gì đó, vô gõ vô u là ông ăn thôi. Nhập thất là đóng cửa xuống, cứ gỡ thùng cho u vô, hết gỡ ra, cứ gì không ăn cơm, cơm gì ăn vô u thôi, vậy mà ta tu được. Cho nên tôi nói rồi, cái thức ăn nó cũng quan trọng với cái người tu tập, nó phải hợp căn cơ, hợp cái môi trường khí hậu, nó bao quát, nó trợ duyên. Ngày hôm nay chúng ta ngồi để ăn cơm, ngồi để uống nước, ngồi để tất cả những cái trợ duyên cho mình rất là nhiều, đó là cái pháp hành mà trên con đường của tâm đi. Hạn như hồi trưa mình quý Phật tử ăn á, mà khi mà chúng ta ngồi ăn cơm là chúng ta phải nhớ ơn bác nông phu cày ruộng, rồi nhớ ơn cái người nấu cơm cho mình, nhớ ơn cái người mà đem dâng từng thức ăn cho mình. Khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó rồi thì xung quanh mình là người thân hết, gọi là duyên khởi đó, trùng trùng duyên khởi trong nhà Phật. Hiểu được như thế rồi cái tự nhiên mình đời tu mình thấy vui lắm, đời tu mình hạnh phúc lắm, biết được con đường chánh pháp. Trong thiền thoại kể là một câu chuyện á, có một ông quan, ông quan ông đến thăm một vị thiền sư, tôi cũng quên tên thiền sư rồi. Thì khi mà ông đến cái anh gặp thiền sư chạy xuống nhà nấu nước pha trà, rồi ông lăng xăng lắm, thiền sư lăng xăng chạy xuống rồi ông vào trong nhà bếp, ông lấy mấy củ khoai cái ông rửa, cái ông vào ông luộc. Ông quan này ông thắc mắc lắm, bởi vì ông nhìn qua ông thấy thì giả ngủ. Ủa sao ông thầy nó dạy đệ tử kỳ quá, nó là đệ tử mà tại sao nó không nấu nước pha trà, không luộc khoai lang, mà tại sao mà bắt ông thầy này làm? Ông quan này bực quá rồi, ông làm quan mà bực quá, ông xăm xăm đó, ông định đánh thức dậy hỏi cho ra chuyện mà. Thiền sư nói đừng, ông biết nước này từ đâu có không? Nó gánh từ suối lên á. Ông biết khoai lang này từ đâu có không? Nó trồng á. Chuyện mà nó gánh nước, chuyện mà nó trồng nó khó hơn là cái chuyện tôi nấu. Hay lắm á, cái bài pháp sống động. Thấy không? Cho nên mà khi mà chúng ta thấy một cái ly, một cái chén mà quý Phật tử ngày hôm nay mình xuống mình rửa chuyện thường. Nãy giờ người ta nấu ăn cho mình biết bao nhiêu công sức, bây giờ mình rửa một cái gì, cái chả gì hết, úp một cái chén lên không có gì hết. Tôi thường dạy đại chúng á, những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta không có là cái gì, mà khi hiểu được đó rồi là cái bài pháp sống động của ông thầy truyền lại cho cái thế hệ mình. Cái nước đó là nó gánh lên đó, và cái khoai lang là chính bàn tay nó trồng. Tôi nấu nước, tôi luộc không có gì hết, thôi để cho nó ngủ, phải không? Hiểu được như thế rồi mà thấy cuộc sống này là cái gì. Thì khi mà về nhà mình thấy cái chuyện mà lặt vặt, mình dọn, mình dẹp, gạo thóc ông chồng mình không làm chứ có ai, đúng không? Và cái này cái kia, vợ chồng mà hiểu nhau được rồi, mình thấy mình làm mình thấy mệt mỏi hết, không còn mạnh hẽ, không ông ngủ trong ngủ luôn. Vì ông làm ông đưa, miễn sao ông đưa một tháng tôi 200 triệu được. Đủ. Đưa 700, cô này nè, mấy sẽ đưa 200 đủ phải không? Và chúng ta học tiếp vào cái phần chánh văn. Lời không cần phải bàn bạc hùng hồn, giải thích rộng rãi, hễ xua tan mê muội là lời hay. Tức là lời không có cần, mà chẳng hạn như mình đến mình hỏi bạch thầy thế nào là Phật, cái mình trả lời một giật luôn. Phật là gì? Là giác giả, giác đà, chi tỉnh sưng. Phật là bậc giác ngộ, tự tâm xa lì phiền não. Mình nói một giật ta quên hết lời hùng hồn lấy ấy. Còn đến hỏi thiền sư ông thế nào là Phật, càng thị quyết, tức là que chùi đích. Nói mà ông thiền sư ông trả lời sao mà nó thô, đúng không? Nói thế nào là Phật, càng thị quyết. Bởi vì bên Ấn Độ hay là bên ai mà đi Ấn Độ biết á, họ đi cầu rồi nha, tôi thấy rõ ràng họ đi cầu xuống cái không có giấy như mình, họ có một hai cái que nè, họ để họ gạt là xong. Mà ngộ lắm nha, ai mà đi qua đường á, vừa rồi là có một cái tin là cái cô bé 17 tuổi mà nó kêu cha mẹ nó xây cầu tiêu mà không xây, nó tự tử đó. Tự nó chết. Bên đó là đặc biệt nhất, ông phải xây nhà vệ sinh. Buổi sáng nó đứng dọc đường dài để đi vệ sinh. Mà nó đứng ngoài đường như này, nó đi vệ sinh á, nó ngồi nó đi cầu. Đặc biệt nhất là quý tử biết che gì không? Biết che gì không? Che cái mặt. Tôi thắc mắc quá, tôi nói ủa tại sao mà đi cầu che cái mặt? Tôi mới hỏi cái ông hướng dẫn viên du lịch ở Ấn Độ, tôi nói tại sao, thì ông nói là bởi vì cái mặt á là 100 người. Đó, 100 người nhận biết hết, còn cái đích đó ai cũng giống nhau không biết. Anh nói thô một chút nha, nói thô một chút nó hay chứ, vậy ai cũng giống như ai hết thì sao biết, người ta che mặt lại đi cầu chùm mặt thôi, còn kia không che sao không được á. Rồi khi mà đi cầu là tôi theo dõi rồi, này tôi theo dõi cái ông này là ông này, khi mà tôi theo dõi để ý là ông cầm hai cây que dài vậy này, cởi này, ông gạt lấy cái dục xong đứng dậy, mà rất là sạch, ông Ấn Độ nó rất là sạch, ngồi vậy đó. Mà ngay cái bến xe mà nổi tiếng Ấn Độ cũng có nhà vệ sinh luôn, không có là cái một điểm xứ mình nó không làm nhà vệ sinh Cho nên đến hỏi thì sư Quan Môn là thế nào là Phật ấy? Càng thị quyết, tức là ve chùi đích, vậy thôi đơn giản. Mà vậy mà nhiều người ngộ lắm. Còn mình trả lời Phật là này, Phật là kia, Phật đủ thứ Phật mất luôn, không cần lời hai miếng thì sao mà ông ngộ thôi. Cho nên có ông Tăng đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn á: Bạch Hòa Thượng, chừng nào cây bách thành Phật? Gặp mình sao? Nhiều khi mình trả lời ta nóng, ta nổi nóng mình luôn. Ông khùng khùng nữa, cây bách khi nào thành Phật? Phải không? Nhưng mà ngày sao? Chừng nào trời sập? Bạch Hòa Thượng, chừng nào thành trời sập? Chừng nào cây bách thành Phật? Vậy thôi. Chất quốc, chất quốc mà ta ngủ. Lời không cần lời hay, miếng sao xua tan những cái mê muội đó, đó là hay. Phải không? Rất là rõ. Rồi chúng ta học qua những cái này, chúng ta rất là thấy hứng thú về con đường thiền. Chúng ta chịu khó học và hết một trang nữa rồi chúng ta nghỉ. Rồi qua cái phần chánh quan: vì thế những thứ mà hạng thầy thuốc tầm thường bỏ đi chính là thứ mà ông biển thước nhặt lấy. Tức là ông biển thước là ông có một cái biệt tài rất là hay, thuốc mà ta dục ta liền ông lượm về ông chế, ông bào chế này. Bây giờ ông có cái biệt tài là ông nhìn sắc diện ông biết mình bệnh gì. Một hôm ông vào cái cung ông vua Tề, tức là Tề Cảnh Công, ông vừa nhìn sắc diện là ông ra, ông nói mấy cái người mà hầu cận, ông nói là ông vua này phải trị bệnh gấp, vì bệnh nó đến ngoài da rồi. Vào tâu ông vua nói, tôi mà bệnh cái gì? Cái ngày thứ hai mời vào trị gấp nha, ông vua này bệnh rồi đó. Ông vua ông cũng tin. Lần thứ ba khi mà chịu, ông biển thước vào cung gặp Tề Cảnh Công là ông quay lưng bỏ, ông chạy liền, lật đật ông chạy. Cái quân lính nó rượt theo, thôi tôi không dám chịu này nữa, bởi vì cái bệnh ông vào trong tỷ rồi. Ban đầu vào sắc mặt, thứ hai là vào trong xương, mà khi mà vào trong tỷ rồi hết chị nổi, bỏ chạy. Qua câu chuyện này cũng như thế, là quý Phật tử mình đang bệnh, bệnh ngoài da ráng chữa, mà khi nào đó mà nó vào trong tỷ rồi là hết chữa luôn, tức là mình đã đắm nhiễm sâu nặng quá rồi. Nên bây giờ chúng ta thấy một cái nghiệp lực mình cũng có, nhưng mà chỉ ngoài da thôi, ráng thành tâm sám hối, ráng tụ thiền, ráng tu tập vượt qua hết. Để mà khi nào nó vào trong tỷ rồi, trong xương rồi đó, rất là khó. Thấy không? Đó. Những thứ mà hạng học trò tầm thường coi nhẹ chính là thứ mà bậc trí sĩ coi trọng. Tức là thiền sư Hàm Thị nói là cái việc bình thường hàng ngày của hạng phàm phu chính là chỗ để mắt của bậc thánh nhân. Mặc áo, ăn cơm, uống nước, mình tưởng là đạo cao siêu lắm, mình bỏ qua những cái việc tầm thường nhỏ nhặt. Nhưng mà sao? Nhưng mà chỗ, có chỗ mà bậc thánh ta để ý đó hàng ngày ấy. Đại chúng không có hiểu chứ, những cái lời nói của mình ra nha, mình thấy không có đơn giản, không có gì đâu. Mà chính những cái lời nói của mình ra, nó đã gieo một hạt giống. Cho nên vào cái thời Đức Phật mà có một cái ông thầy mà, mà ông tỳ kheo á, sanh ông chứng A-la-hán á, ông sanh trong một gia đình, trong kinh Pháp Cú kia là ông sanh trong một gia đình là giàu nhất cái thành Xá Vệ, mà từ khi bà mang thai bà không thích ăn cơm. Quý tử biết thích gì không? Bà thích ăn con người, thèm lắm, bà thèm khủng khiếp luôn, thèm khủng khiếp. Bà đưa thức ăn, bà ăn trên một hôm, bà lén, bà hay lén chồng bà đến cái nhà vệ sinh, bà múc lên bà ăn ngon lành, rất là thèm. Mà khi mà bà ăn khoan, bà cảm thấy giống như là ăn, là ăn pizza gì đó, ăn sô-cô-la gì đó, thèm lắm. Mà bà không biết nguyên nhân là sao. Rồi khi mà bà để cái đứa con ra, là mặc áo mặc quần nó xé hết, nó thích ở chồng ở chuồng, thích nằm dưới đất. Đặc biệt nhất là không bao giờ ăn cơm, thích ăn phong. Lớn lên hai chồng sợ quá, nói mình giàu có mà sanh đứa con này kỳ quá. Cho nên hai đứa con mới gửi đến cái đạo lỗ thể. Mà khi đến đạo lỗ thể nó mừng lắm. Vậy sao? Không có mặc quần mặc áo, thích lắm. Đặc biệt nhất là cái anh chàng này, mà khi mà đi khất thực cái nha, cái đạo lỗ thể đi khất thực, anh ở nhà hỏi sao vậy? Nó hỏi con ăn đâu, con no lắm, một ngày hai ngày một tháng. Cái ông giáo chủ nghi rồi, nói thằng này tại sao nó không ăn, phải nó ăn cái gì mới được. Cái một hôm ông để một số người ở lại rình cửa thứ sau, thì khi mà thấy người ta đi hết, cái anh đến cái nhà vệ sinh, anh mở cái nắp hầm cầu ra, anh múc nguyên một tô về, anh ăn ngon lắm. ông giáo chủ nó chờ thằng này mà nó ở đây các cái giáo phái mình tiêu tùng á, nó đuổi. Khi mà đuổi đi rồi anh đến ngay cái ngã ba đường gần cái nhà vệ sinh công cộng sống. Sống mà người ta đến cúng dường đây luôn, người ta thấy anh buổi sáng là anh đứng một chân anh hít gió. Mà ngạc ngạc một điều là dân chúng ở thành xã vệ nói người này không bao giờ ăn uống. Bởi vì sao? Bởi vì gần cái nhà vệ sinh sướng quá. Đó. À, chiều tối dán người anh xuống múc lên rồi anh dùng. Đức Phật thấy cái can viên này sắp chín mùi rồi à, mới đến, mới thị hiện đến. Rồi khi thị hiện đến khai thị thì trọn một đêm đó cái ông chứng quả A-la-hán. Tôn giả anh em ngạc nhiên quá mới đến hỏi Phật là Đức Thế Tôn, cái người này có cái phúc lớn lắm, mới sanh trong gia đình giàu có và có cái phúc lớn mới gặp Đức Thế Tôn, và có cái phúc lớn hơn nữa là tu chỉ có một đêm chứng quả, mà cái nhân cái duyên gì mà tại sao khi sanh ra không bao giờ để tóc, và khi sanh ra là không chịu mặc áo quần, và khi sanh ra cũng không chịu nằm trên giường mà nằm dưới đất, và suốt cả cuộc đời đến khi chứng quả toàn là ăn phân người đó, thì cuối cùng không mới kể, phải không? Không mới kể ra, kể ra sao? Vào cái thời quá khứ lâu xa, thời Đức Phật Ca Diếp á, khi mà Đức Phật Ca Diếp nhập nước bàn thì có một cái thầy tỳ kheo ở trong một cái tháp không giữ giới thanh tịnh. Một hôm có một vị la hán đến xin ông ngủ nhờ ông. Này xin ngủ nhờ thì sáng cái bà thí chủ là đến mà cúng dường. Đến mà cúng dường cái thì sẵn dịp với bà mời cái vị la hán đi luôn. Đi luôn cái cúng dường, cái ông sợ là cái vị thí chủ này cảm tình với ông thầy này rồi mình mất gì? À, mất ăn, mất uống, mất đủ thứ hết. Cho nên khi mà về ông tức quá, ông mở miệng nói sao? Ông hả? Ông mà tu cái gì? À, ông để đầu chọc cho vui thì có. Ông mà ngủ gì? Ông ngủ dưới đất mới xứng đáng. Ông mặc cái gì? Ông ở trần, ở chuồng mới xứng đáng. Và ông, tôi nói thẳng với ông ăn cứt thì tốt hơn, nhiều đó thôi. Mà rớt xuống trong cái cõi, trong đó ghi lại một cõi địa ngục là 1000 tiểu kiếp địa ngục. Một lời nói thôi. Và khi mà làm súc sanh rồi, làm ngã quỷ súc sanh rồi, làm người, đời nào sanh ra Phật nó cũng đều ăn phân người hết. Chỉ có một lời nói đó thôi. Cho nên tôi nói rồi, cái chỗ mà bình thường nhất hàng ngày của mình chính là cái chỗ bậc thánh nhân để ý đó. Một lời chúng ta xúc phạm nói ra chúng bậc thánh nhân hoặc là gì đó mình ảnh hưởng, thấy không? Nhớ đại chúng, nhớ là cái thì giả của tôn giả khá là Pháp Hòa Quân đầu đó, phải không? Năm chấp đời làm chó là do mình tụng kinh giỏi quá hay quá, gặp một thầy tỳ kheo già tụng kinh nói ông tụng kinh giống như chó sủa, nhiều đó thôi mà 500 kiếp chó. Khi chúng ta học pháp được rồi, chúng ta biết rồi, chúng ta phải sợ. Cho nên là chỗ tầm thường của chúng sanh là chính là cái chỗ để mắt của bậc thánh nhân hàng ngày, lời ăn tiếng nói ý nghĩ rồi chúng ta kiểm soát kỹ lắm. Mà đặc biệt nhất là cái người tu thiền mình kiểm soát kỹ hơn những người khác, kiểm soát rất là kỹ, thấy không? À, quốc độ, phải không? Trong tất cả quốc độ Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy, tức là chỗ nào cũng sót mình, chỗ nào cũng thấy, chỗ nào cũng biết, không có lọt. Mà cái người tu mình tỉnh như thế rồi, bảo đảm khi mà quý Phật tử chết một cái là giải thoát, không có một cái thứ gì làm cho mình mê muội, bởi vì mình đã từng sống trong cảnh giới đó. Tôi chuẩn bị ra cái cuốn sách mà thể nghiệm về cái chết á, tặng quý Phật tử cái cuốn. Rõ ràng mình giống như một cái tấm gương mà lúc nào mình cũng theo dõi quán chiếu đời sống của mình. Bây giờ quý Phật tử thấy mình làm ăn buôn bán thì cũng ngày ba bữa thôi, mà đặc biệt nhất là cái hạnh phúc của người tu tập chuyển hóa quan trọng lắm. Mà mình may mắn vào cái thời mạt pháp cùng cực này, mình biết con đường chánh pháp mình đi. Chứ đại chúng thấy bây giờ mỗi người ôm một cái bom tự sát, thấy không? Bây giờ cái thế giới nó hỗn loạn rồi, cái thế giới này không còn như ngày xưa nữa. Mà cái ác pháp thì rất là nhiều, mà cái thiện pháp rất ít. Mà chúng ta may mắn được gặp chánh pháp, gặp tu tập để chưởng dưỡng đó. Cho nên nói là, cho nên lập ngôn không phải quý ở chỗ bàn luận rỗng tết vô bổ, mà quý chính là lời nhắc nhở cảnh tỉnh người đời. Lập ngôn tức là lập giáo, là chúng thấy Đức Phật nói không có bay bướm. Mà thức tỉnh cảnh tỉnh cho người đời là gì? Đại chúng biết không? Đức Thế Tôn lập ngôn lập giáo mà không bao giờ cái lời quăng bay bướm. Đại chúng nghiên cứu kỹ, trong bốn bộ hàm, là trong những cái bộ kinh mà đại thừa lớn, Đức Phật không bao giờ nói những lời vô ích cao siêu, mà Đức Phật luôn luôn lập ngôn lập giáo nhắn nhủ mạng người sống trong hơi thở nhiêu đó thôi. Hết toàn bộ giáo điển của Phật, tôi khẳng định luôn, toàn bộ bốn bộ hàm của Đức Phật và những cái thời giáo khác sau này Đức Phật 49 năm chỉ quản quọng mạng người sống trong hơi thở thôi. Hết giờ chúng ta học bao nhiêu cũng mặc kệ mình, mà chỉ có lập ngôn của Đức Phật là mạng người sống trong hơi thở nhiêu đó, cảnh tỉnh bảo đảm cái thế gian này mà không ai chết chưa chắc thì quý tử ngồi đây nghe pháp, bảo đảm ở nhà chơi hết. Bởi vì sao? Biết chắc chắn rằng mạng mình mỏng manh quá, quốc độ nghi thí giòn bở quá, được còn được mất được đủ thứ hết, sống cũng có lai ra gì, thôi đấng chánh thiện tu tập cho rồi ngày cũng được vậy thôi, phải không? Trên lập ngôn lập giáo của Đức Phật là mạng người sống trong hơi thở, ngày nay lại đã qua rồi, mạng canh huyết mạch lần hồi khô khan, nhắc nhở dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Ví dụ nhắc nhở liên tục lập ngôn vô đó thôi. Cho nên cái hành trình lập ngôn của Đức Phật không phải là những lời vô ích gì hết, mà để hướng dẫn, để nhắc nhở mình tu, đơn giản vậy thôi. Đó. Cổ đức nói kẻ tột nghi vấn, người đáp tợ rút kiếm chém là để phá nghi, cũng như linh đơn ra khỏi đỉnh là bệnh nặng được trừ xong. Tức là khi mà đến mà quý Phật tử mà gặp những cái bậc mà căn cơ lớn á, chỉ cần mà thưa hỏi quán đám là các ngài nhổ cái gốc nghi mình là xong. Chẳng hạn như ông Bàn Long Quẩn đến hỏi Mã Tổ, người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì, gặp mình trả lời sao, không biết người đó là người gì không, cái mình trả lời theo giáo điển mà, người đó là không hình không tướng không tay không chân không mắt, rồi mất luôn. Nhưng mà đối với Mã Tổ là đợi khi nào ông một ngụm uống cạn xong gian tay, ta sẽ nói cho ông nghe ngay tức khắc. Ngộ đạo đơn giản vậy, bật suy nghĩ mà bật tư tưởng, bật lời nói năng, không có cho mình dẫm lên. Cho nên và cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là vào cái phần đầu 10 bức tranh trân châu của thiền sư Quảng Trí nhắc nhở cho mình, thúc giục cho mình, khuyến khích cho mình, để từ đó mình dẫm mình bước lên. Đó là cái phần mà vào cái chỗ mà phần chưa chăng tôi nêu lên, thì đủ cái nhân duyên thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Thì bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý. Thì đây có Phật tử hỏi một số câu hỏi mà khi mà tôi trả lời xong, thời gian nếu mà còn sớm, phải không, thì quý Phật tử thưa hỏi thêm. Nãy giờ là chúng ta học mất có 45 phút à, không có nhiều đúng không, 45 phút thôi, 50 phút à, 50 phút. Thì còn tới nửa tiếng trong cái phần tham vấn về đạo lý, hơn nửa tiếng. Thì ai mà tôi trả lời xong rồi, nếu mà Phật tử có hỏi thì hỏi thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có vài câu hỏi sau. Một, tại sao chúng ta phải ngồi thiền khi thời giờ rất là quý hiếm? Ngồi thiền nó có đem được cơm, áo, gạo, tiền và các thứ khác không? Có. Câu thứ nhất. Câu thứ hai, gần đây trên thế giới luôn luôn xảy ra sự bất an, nào là khủng bố, máy bay rơi, vân vân. Theo cái nhìn nhà Phật, chúng ta phải làm gì? Câu thứ ba, xã hội thời Ấn Độ xưa chia 4 giai cấp, như vậy những giai cấp thấp có Phật tánh không? Xin Thầy giải nghi. Câu thứ bốn, Phật dạy ta là bậc đạo sư, là vị Thầy dẫn đường, như vậy chúng ta lễ tượng Phật có giúp ích gì trong cuộc sống tu tập hay không? Tức là 4 câu hỏi. Bây giờ hỏi lại là tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Biết tại sao không? Thì bây giờ chúng ta đặt một cái dấu hỏi lại là tại sao buổi sáng chúng ta phải ăn, chúng ta phải uống, chúng ta phải ngủ nghỉ. Suốt ngày là chúng ta ăn một ngày 3 thời, có khi 4 thời, có khi 5 thời, 6 thời. Đó là chúng ta cho cái thân mình ăn, mà chưa một lần nào đó chúng ta cho cái tâm mình ăn, đúng không? Thức ăn chia ra 4 phần đó. Một là gì? Đòn thực. Đòn thực là sáng giờ mình ăn đó, ăn bánh canh là đòn thực. Trưa mình ăn cơm là đòn thực. những cái thứ mà chúng ta ăn là đoạn thực. Còn bây giờ là chẳng hạn như cái phần hai là gì? Phần hai là xúc thực. Xúc thực là bảo đảm với này ăn nhiều lắm này. Biết xúc thực không? Biết không? À, xúc thực có nghĩa là vào cái thời xa xưa 17, 18, 19, 20 gì đó, trên một cái đoạn đường mình đi, mình gặp một cái người thân mà bây giờ là chồng mình đó, về cái mình ăn không được, ngủ không được, mình nhớ nhung. Xúc thực, xúc tức là mình chạm vào một cái hình ảnh nào đó, về mình cảm thấy mình no đủ, suốt một ngày no. Hoặc là chúng ta đi ra đường, chúng ta gặp một chiếc xe hơi, gặp một nhà lầu, cái mình thích thú quá, chuẩn bị mình mua mình thích quá, về no ăn uống gì hết. Gọi gì đó thức thực. Thức thực là mình phân biệt, mình chia sẻ. Tư niệm thực là những cái suy nghĩ của mình. Mà cái phần năm tại sao mình không cho nó ăn là thiền diệt quy thực, tức là thức ăn con đường thiền là mình sao ăn. Mình phải cho tâm mình ăn. Mà tâm mình ăn ở đây là gì? Là chính là quý Phật tử ngồi thiền yên tịnh để chứng nghiệm vào cái chỗ mà những cái loạn động trong cuộc sống dưới đời thường này nó quấy nhiễu mình, nó làm cho mình loạn động, nó làm cho mình bất an, nó làm cho mình thiếu đủ thứ đó. Cảm thấy thiếu thốn nhiều mặt. Mà ở đây là chúng ta ngồi thiền, nó không những đem cho mình cơm gạo quần áo đâu có đem gì đâu, mà đem hết tất cả. Một người mà có tu tập về con đường thiền khác hơn người không tu tập. Họ làm cái gì? Họ làm trong chánh niệm, họ làm trong tỉnh giác, họ làm có một cái mức độ thăng hoa lớn hơn. Cho nên trong cuộc sống dưới đời thường này, khi mà chúng ta khốn khổ thiếu thốn, hình như mình cần ba cái thứ đó, đúng. Nhưng mà có những người đó đầy đủ hết rồi, nhưng mà họ thiếu thốn về con đường tâm linh, họ thiếu thốn về cái con đường tĩnh lặng, cho nên họ tìm đến con đường thiền. Nên bây giờ các nước phát triển, chẳng hạn như nước Mỹ nè, nước Nhật, mà trước khi vào công sở họ bắt buộc phải ngồi thiền nửa tiếng, bắt buộc công nhân viên phải ngồi thiền nửa tiếng, thấy không? Cho nên trong kinh Bảo Tích có kể một câu chuyện, có một thầy tỳ kheo, ông được trời Đế Thích, khi mà ông giảng pháp được trời Đế Thích tặng cho ông một cái viên ngọc đó. Ông về ngay cái thành Sát Vệ, ông nói như thế này: cái trong thành này ai là người nghèo nhất, ông sẽ tặng viên ngọc này. Thì tất cả mọi người ai cũng nói nghèo hết, mà ông nói ai cũng giàu chứ không có nghèo. Biết tự biết cuối cùng ông đưa cho ai nghèo nhất không? Biết không? Cuối cùng ông nói là viên ngọc này có chỗ đó là cái khánh. À, viên ngọc này và là cái khánh này, người mà nhận được chỉ có ông vua Ba Tư Nạc là nghèo nhất. Khi đó ông chưa biết đạo á, ông nghèo nhất. Thì khi mà cái câu chuyện này đến tay Đức Phật xác chứng đúng. Vì trong cái thành Xá Huệ, trong thành Vương Xá này, tất cả mọi người đều biết đạo lý hết, mà ông vua ông chưa biết. Mà người nào chưa biết chính là người nghèo nhất. Thiền sư Bạch Ẩn khẳng định: nếu bạn chưa làm chủ được tâm bạn, dầu bạn là vua, là chúa, là quan đại thần, là người trí thức trong xã hội này, tôi bảo bạn là người nghèo khổ nhất. Nếu bạn làm chủ được tâm bạn, dầu bạn là người nông phu, là người chèo đò, là người nghèo khổ nhất, nhưng tôi bảo rằng bạn là người sung túc giàu có nhất. Thấy không? Chỉ làm chủ được tâm mình thôi, những cái nợ nần, những cái thiếu thốn rồi có một lúc là chúng ta sẽ xong. Bao nhiêu những cái nghiệp chướng nhiều đời rồi có lúc sẽ xong. Vì chúng ta là gì? Có tâm Phật, làm chủ được tâm mình. Một hôm nào đó mà ai mà chửi mắng mình mà làm chủ được coi mình vui lắm, đúng không? Thắng được cái trận này mình vui lắm. Một ngày thắng một chút, ngày thắng một chút mình rất là vui. Cho nên tại sao chúng ta phải ngồi thiền, tại sao chúng ta phải tu học? Câu thứ hai: gần đây trên thế giới luôn luôn xảy ra sự bất an, nào là khủng bố máy bay rơi. Theo cái nhìn nhà Phật, chúng ta phải làm gì? Phải làm gì? Chỉ một câu ngắn gọn là phải tu, chỉ thôi. Tu thôi chứ còn làm gì nữa. Mà tu ở đây không phải là phế hết tất cả công việc giữa đời thường, mà chúng ta làm, chúng ta đựng trong mọc rễ, làm tới đâu chúng ta nhớ bớt dính mắc, làm đến đâu chúng ta ráng cố gắng để buông xả từ từ, rồi có một lúc nào đó chúng ta buông luôn, phải không? Đó, cho nên là thế giới đảo điên, thế giới dòn bở, là cái người con Phật mình lúc nào cũng tỉnh táo, cũng sáng suốt. Đó là điều nhắc nhở của chư Phật và chư Tổ. Xã hội thời Ấn Độ chia thành 4 giai cấp, nhất là một là Bà La Môn, hai là Sắc Đế Lợi, ba là Thệ Xá, bốn là Thủ Đà La. Dầu giai cấp nào bất cứ, mà Đức Phật khẳng định rằng máu cùng đỏ, nước mắt đều mặn, mà dầu gì người mà không tin, không tin gì gọi là nhất xiển đề, phải không? Nhất xiển đề không tin mình có Phật tánh, không tin tâm bảo, nhưng mà gì vẫn có Phật tánh, thấy không? Phật tánh là không phải là đến một cái người nào hết, mà dầu cho người khốn khổ nhất, người nghèo nàn nhất, tất cả mọi con người đã có mặt trong cuộc đời này này đều có tánh đức Phật như nhau. Đó, 4-3 câu hỏi. Phật dạy ta là bậc đạo sư, là vị thầy dẫn đường, như vậy chúng ta lễ tượng Phật có giúp ích gì trong cuộc sống tu tập hay không? Tức là ở đây nói là Phật là bậc đạo sư, đạo là con đường, thầy là ông thầy dẫn đường. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy buổi sáng cái ngày thứ hai, mấy đứa nhỏ học sinh đó nó đứng nó chào cờ, đúng không? Chào cờ để làm gì? Chào cờ làm gì? Đó, lá cờ đâu có gì mà nó phải chào. Thì đây cũng vậy, tuy rằng là bậc thầy dẫn đường nhưng mà Đức Phật nhập Niết Bàn lâu quá rồi. Chúng ta lễ Phật là để chúng ta cảm niệm lại cái công đức lớn lao của Đức Phật, cái công hạnh của Đức Phật. Ngài đã từ bỏ cung vua, từ bỏ tất cả để tìm cái con đường chân lý này. Khi mà chúng ta lễ Phật không phải chúng ta cầu xin gì hết, mà chúng ta lễ Phật là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị, tức là tâm mình cảm. Trên một lần mà lễ Phật hay lễ Bồ Tát vậy, tôi coi xung quanh là mất hết, không có người đó nữa. Tất cả xung quanh tôi đều vắng lặng, đều mất hết, mà tôi đang đối diện trước mười phương tam bảo, trước tôn tượng Đức Phật Thích Ca. Nên mà khi mà chúng tôi mà qua Phổ Đà Sơn cũng vậy, đó, khi mà đến một cái gọi là hải triều âm á, đến một cái dòng biển, mà khi mà đánh vào á, thì ta nghe nói là mình ngồi, các vị thiền sư nói là khi mình ngồi á, mình lắng thần một hồi, mình nghe những cái tiếng gọi là hải triều âm. Thì quá trình tôi đến đó, đó là buổi sáng sớm, ngồi tôi ngồi thiền cái khúc đó, thì sóng biển nó vỗ mạnh lắm, nghe giống như những cái âm thanh. Mới đầu là mình nghe giống như là tiếng ngựa nè, tiếng ngựa chạy, tiếng voi kêu, rồi tiếng đủ thứ loại tiếng hết. Mà hay cái kiểu là 100, 1000 thứ tiếng, nhưng mà chỉ có một cái tiếng duy nhất, là một cái điểm, đó là tánh nghe bất động của mình. Ngồi bên nó hay lắm, ngồi lắng một hồi tự mình nghe, dồn dập không biết bao nhiêu thứ tiếng, nhưng mà chỉ có một tiếng duy nhất. Là gì? Tức là giữa mình và Bồ Tát Quán Thế Âm là đạo tràng Phổ Đà Sơn là một thực tại duy nhất, không có phân biệt, không có chia sẻ. Chứ mình lễ Phật mình nói ô cái tượng này tượng xe mang, tượng gỗ, tượng đá, là mình cách biệt giữa mình và Phật, giữa thực tại và gì và trốn khổ ra, quên mất hiểm nhẫn nó được. Cho nên lễ Phật là để cho mình cảm niệm được công hạnh của Phật, gần gũi với Phật, giữa mình và Phật không hai. Đó và 4 câu hỏi chúng tôi trả lời. Thì xong cái câu hỏi ghi trên giấy. Thì ở đây có ai hỏi thêm gì không? Tôi trả lời thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ai hỏi? Hàng thứ nhất có hỏi gì không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên đường luôn thương các quý thầy, để trở về cái nơi quê xưa, con đọc trong sách Bản Kinh có ngày trong đầu giờ của ngài Huệ Năng, con không biết giải như thế nào, con không hiểu, mà kính mong thầy từ bi giải nghi cho con. Câu thứ nhất là đầu giờ tự tánh không sanh không diệt, nhưng lại câu thứ hai đối lại là đầu giờ tự tánh năng sinh muôn pháp. Vậy thì trước là không sanh diệt, thứ hai là năng sinh, qua hai cái ý này chúng con không đạt được, chúng con thể thương chúng con và mở bài phương thiện. Nam mô Phật Bổn Sư.
Thì có một Phật tử hỏi về cái phần của lục tổ Huệ Năng. đại chúng biết rằng là khi Lục Tổ Huệ Năng là còn là cư sĩ, một hôm ngài đi qua cái chỗ khách điếm, tức là gặp một cái vị cư sĩ tụng kinh Kim Cang, bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, cái ngày ngộ. Và ngài biết giữa mình và một cái thế giới này nó không có tách rời nhau được, nó là một thực tại viên mãn, thực tại bất sanh bất diệt. Mà một cái thực tại này không phải mười phương chư Phật có, mà chính mình là cái người tiều phu nghèo khổ nhất cũng có. Khi mà hỏi thăm cái vị khách, hỏi là cái kinh này ở đâu, kinh này kinh gì, ngộ mà chưa biết kinh này kinh gì, còn mình thì sao, thuộc lòng luôn, kinh Kim Cang chứ gì, không ngộ, tội mình ở chỗ đó, thuộc lao luôn, hỏi kinh gì là trả lời phấp phấp luôn mà không ngộ, mà chỉ nghe một câu ngày ngộ mà biết chưa biết kinh gì. Ở kinh Kim Cang hỏi ai vậy, ở huyện Hoàng Mai có ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Khi mà ngài từ biệt mẹ già lên đường đi một tháng ròng rã đến, ngài gặp ngũ tổ. Ngũ tổ: ông là người từ đâu đến? Dạ con là người từ Lãnh Nam. Lãnh Nam là cái người quê mùa mỏi rỡ, cái người thiếu trước hụt sau, của người dốt nát, làm cái gì mà có Phật tánh mà để tu. Người thì có Bắc có Nam, nhưng mà Phật tánh cũng khác. Ngài ngũ tổ giật mình liền, đúng không? Rồi thôi bây giờ ông xuống nhà chùa ông giả gạo đi. Nó là bạch hòa thượng, tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền. Thì bây giờ biểu con làm gì? Nó cái gã này thôi đi xuống. Thì lúc đó ngày xuống ngày giả gạo 8 tháng. Thì khi mà đến giả gạo 8 tháng rồi, bắt đầu đưa ra cho bài kệ đó, đọc hết rồi không? Bây giờ các ông mà suốt ngày cứ cầu phước điền tự tánh, nếu mê mà phước nào cứu nổi, thôi mỗi người làm bài kệ. Thì tôi trả lời quán tác chắc ai cũng thuộc rồi. Thì khi mà đọc cái bài kệ này rồi thì ngũ tổ Hoàng Nhẫn mới xuống nhà bếp, nhà chù, hỏi gạo đã trắng chưa. Bạch hòa thượng: gạo trắng rồi mà thiếu dần sàng, bây giờ thiếu người chứng minh thôi chứ con xong rồi đó. Cầm cái gậy gõ đầu gậy đầu cối ba cái, cụp cụp cụp, biết rồi canh ba đó. Mà khi mà canh ba qua rồi, ngày không thể ông chùm cái y làm giảng, giảng đến cái chỗ bất ưng trụ sắc sanh tâm, ưng vô sở trụ với sanh kỳ tâm, ngày xong luôn. Cái ngộ lần thứ hai là cái ngộ lớn nhất trong cái cuộc đời của Lục Tổ. Cái ngộ này là quán triệt hết tất cả muôn pháp, là đâu ngờ lạ quá, cái tự tánh mình nó không sanh không diệt, nó bất động. Mà đặc biệt nhất bất động cái chỗ này là đâu ngờ nữa là nó hay sanh muôn pháp, tức là từ thể mà sanh ra cái diệu dụng của muôn pháp. Mà đã sanh ra diệu dụng muôn pháp rồi, tôi uống cái ly nước này nó cũng diệu dụng của muôn pháp, là cái ly cam lộ. Quả tình hôm nào mà mình bực tức, mình sân hận, mình là cái gì đó, mình uống ly nước là nó ngon, nó ngọt nữa, nó có một cái vị đắng, nó có một cái gì đó. Bởi vì mình tức chồng mình, bực con mình, bực hết, không có dụng của muôn pháp, mà trở về cái tánh bất động rồi, là cái này là cái dụng muôn pháp. Cho nên sanh ra tất cả muôn pháp là trên đầu tất cả gì đều là ý tổ sư thôi. Đâu ngờ là tự nhiên nó sanh ra muôn pháp, là cái diệu dụng. Ở trong cái cảnh giới bất động đó mình tưởng là không có gì, nhưng mà cái diệu dụng của muôn pháp. Lúc này mà quý Phật tử nấu cơm, chẻ củi, rồi tất cả mọi cái là cái dụng hết. Dụng này là dụng gì? Dụng của pháp thân. Ở từ trong cái thể bất động, đại cơ bắt đầu sanh ra đại dụng. Đi vào trong cái cuộc đời này là phải có năng sanh muôn pháp, phải không? Chứ không phải là trở về cái chỗ tự tánh bất động rồi nó nằm yên chỗ, không phải vậy. Mà phải thi thiết các phương tiện làm lợi ích chúng sanh, ba thừa 12 phần giáo. Và tôi nói dùng cái từ là khi mà Đức Thế Tôn ngồi thì dưới cõi cây 49 ngày ấy, là ngài nói là đâu ngờ tự tánh mình bất sanh bất diệt, còn nhắm nước bạn có phải mà năng sanh muôn pháp, tức là thập bát bất cộng tứ vô sở quý, những cái diệu dụng phi thường của cái người tu. Cho nên á, thiền sư gì tôi quên rồi, khi mà ngài ngồi chỗ này ngài nói sao, trung vô tận tạng, hữu hoa hữu nghiệp hữu lâu đài, tức là ngài nói là trong cái kho tàng vô tận đó có hoa có trăng có lâu đài có đủ hết. Chứ bây giờ nói mà bây giờ niết bàn này là không ngơ thì tự ngơ nhé, phải không? Cho nên cái diệu dụng của môn pháp là đầy đủ hết tất cả. Khi mà chúng ta hiểu được đó rồi, mình đừng có nghĩ là có nhiều người nói trời không biết ngộ, nó cái gì không biết, tu đi chưa ngộ mà cứ đòi hỏi đủ thứ hết. Cho nên là khi mà chúng ta tu được xong rồi đó, thì tức là mình cảm được, thì lúc này các ngài mới dám khẳng định rằng phiền não tức bồ đề, dâm ngộ si là phạm hạnh, chứ bây giờ chưa được. Khi mà đến đó rồi, cái cơ dụng của các ngài là giơ tay múa chân là điều là diệu dụng của môn pháp, là đề hồ, là cam lồ. Mà bây giờ chúng ta chưa được là chúng ta là độc dược, là một điểm. Nên cái người tu của mình là tại sao mình phải ngồi thiền ngày đêm, tại sao mà chúng ta phải tu tập, tại sao chúng ta sám hối, để chúng ta gạn lọc cái bộ mặt giả của nó rồi, mặt thật nó hiện lên rồi, thì cái diệu dụng năng thành môn pháp nó đầy đủ. Lúc đó là một lời của mình nói ra là thức tỉnh không biết bao nhiêu người, một lời nói ra là khai thị cho hàng xa các loài ngạ quỷ ghê. Một lời khai thị của mình nói ra là hàng xa quỷ thần quy phục, đó gọi là năng sanh muôn pháp. Đó là câu hỏi của Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Phật tử này hỏi để chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm thêm. Đây là kinh nghiệm cái quãng đời tôi nhất là tôi cũng nghĩ rằng chắc tôi cũng nhiều đời tu về con đường thiền tập, mình biết chắc rồi. Tại sao biết không? Bởi vì khi mà tôi mới vào thường chiếu 3 tháng, một hôm thầy tôi cũng dạy, tôi còn nhớ mãi cái câu chuyện này. Mà khi mà ông thầy tôi cũng dạy, em lên lớp cũng dạy, thì ông nhìn xuống đại chúng, nhìn xuống đại chúng là ông giảng cái câu là khi mà chúng ta chết rồi đi về đâu. Ông nhìn xuống chỉ tôi, ông nói khế định khi mình chết đi về đâu. Bây giờ quý tử trả lời sao? Ai trả lời được? Tự mà vừa nói tôi không có suy nghĩ, nói bạch thầy chưa chết cho nên con không biết. Dung ăn bẩm không? Cái ông thầy cầm cục phóng dục vô mặt luôn, kêu bắn bẩn. Tôi bắn bẩn, tôi nhớ mãi. Rồi cái lần thứ hai, tuần sau học tiếp về cái thiền sử đó, lúc đó ông thầy tôi cũng dạy thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Lúc đó là ngày niệm Pháp Hoa, suốt ngày ông tụng kinh Pháp Hoa hoài. Một hôm đó thiền sư tỉnh niệm nói cái giáo pháp của Phật đến cái thời này ấy, sắp mất rồi. Cái pháp của ngài Lâm Tế đó, cái dòng Lâm Tế yếu rồi, mất. Tôi trông cậy vào ông mà suốt ngày ông cứ đắm mê Pháp Hoa rồi sao được. Thì ngài niệm Pháp Hoa nói là, gọi là niệm Pháp Hoa là đúng, ngài tụng Pháp Hoa đến mức độ mà có tên niệm Pháp Hoa luôn. Nên là nếu mà hòa thượng mà có chú ý đến con thì con có thể bỏ Pháp Hoa được. Nói thôi được, mai tôi khai pháp được. Ngài pháp cũng được. Thì khi mà ngài khai mai khai pháp là ngài nói là xưa Đức Thế Tôn trên núi Linh Thú đưa cành hoa sang lên, ngay đó là cái gì, là cái gì. Ngài niệm Pháp Hoa cái ngài ngộ được, cái ngài phủi áo mà đi. Khi ngài phủi áo mà đi rồi thì ngài tỉnh niệm mà kêu thì giả cuốn chiếu, cái người ngộ ra giảng chi nữa, chỉ cần người đủ rồi. Thì đến cái đó ông thầy tôi ngắt, ông ngắt ông hỏi, ông hỏi cái ông thầy thứ nhất tôi còn nhớ lại, hỏi ngày đó là cái gì, ngày đó là cái gì, ông thầy kia trả lời là tánh thấy tánh này tánh kia, trả lời đủ á. Mà khi đến hỏi tôi là cái đến ngày đó là gì, chặn cái bàn tôi để nè, rồi bắn bổng nữa đó, bắn bổng thứ hai. Kìa tánh thấy này tánh nghe, không có hai, ý tôi là gì mà. Ông thầy tôi ông cũng nói hết, ông xuống ghế ông nói thôi hồi hướng nghỉ. Tôi thắc mắc quá, ủa tại sao mà ông thầy ông giảng là chắc tại mình quá. Đại chúng biết rằng từ đó tôi chạy dài trên cái đoạn đường công phu là nó bao nhiêu cái chướng duyên nó đến, bao nhiêu những cái khổ khổ nó đến, là do là cái hiểu của mình á nó đi trước cái ngộ, từ đó mình ý lại. Rồi khi mà tôi lên Trúc Lâm tôi mới lập nguyện, thôi từ đây em đừng có hiểu nhiều nữa mà tôi dụng công. Dụng công tôi làm gì? Những cái chỗ nào mà dơ, những cái chỗ nào mà người ta không có muốn làm, tôi dẫn công tôi làm, như quét nhà vệ sinh, rửa chén, rồi làm đủ thứ hết. Đó là móc từng cái phước lại, hình thành trên cái chỗ mà hàng ngày dụng công, rồi cái tâm bắt đầu nó lùi bớt. Bây giờ ai nói thiền, nói đạo, nói thiệt luôn, tôi ngồi tôi cười, hay nói gì tôi cũng cười. Nói ông này ngu lắm, hiểu thiền tôi cũng cười. Khi mà dấn thân vào công phu mình phải thấy. Đó cho nên là những cái việc tầm thường của cái hàng phàm phu chính là để mắt của bọn thánh nhân này tôi. Thì như vậy là chúng ta phải biết một cái điểm. Anh ngộ gì cũng biết nhưng mà anh thấy anh hơn người ta là anh chết. Anh nói anh ngộ đạo mà anh thấy cái này thấy kia là anh chết. Cho nên chúng ta phải lùi bước. Mà khi mà chúng ta cái tâm mình là khiêm hạ, cái tâm mình nhu diến, cái tâm mình thanh tịnh, mình biết, tự mình biết không? Cho nên những cái công hạnh hàng ngày trong cuộc sống dưới đời thường này phải thật tâm. Ta nói tu thiền là phải thật tâm đó. Thật với chính mình là cái con đường dụng công duy nhất để đến con đường đạo. Đạo lớn không nằm ở đâu hết mà nằm ngay chính lập ngôn lập cháo của mỗi người. Khi mà hiểu được điểm đó rồi thì mình dụng công an ổn lắm. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ cho tất cả quý Phật tử cùng nhau tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái Phật tử này không? Cô đứng đó luôn cũng được.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, trong kinh thì có câu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, năng quyền được hết thảy khổ chân thật không giới. Đó là con thần chú mà chúng con được học từ lúc nhỏ cho đến bây giờ vẫn tồn tại, và con nghĩ là mãi mãi tồn tại. Thì trong những năm cũng rất gần đây thì con cũng thấy cũng nghe cũng có nổi lên một cái chú mà cũng rầm rộ và vẫn còn tiếp tục, đó là chú Đại Bi. Và bên cạnh đó, cách đây của những năm về trước, con cũng lại được nghe một cái chú đặc biệt, đó là Án Mani Bát Di Hồng. Thì cái chú này lúc bấy giờ con thấy là ở ngoài tầng lớp cũng được áp dụng, không những ở Việt Nam mà các bạn bè bên Mỹ, các Phật tử ở các nước ngoài trong những cái buổi giảng pháp cũng có đưa những cái câu hỏi về chú này. Thì bản thân con trước cái ba cái giảng chú như thế, thật ra bản thân con không được hiểu nhiều một cách thấu bình đạt lý, cho nên hôm nay xin thầy có thể giải nghi được cho chúng con. Một.
Ở đây là trước khi tôi trả lời cho quý Phật tử này trong cái ba bài chú. Chú thứ nhất là chú Đại Bi, chú thứ hai là chú gọi là Lục Tự Đại Minh, tức là Omani Phamihum. Ở bên mình Việt Nam mình gọi là Án Mani Bát Di Hồng. Án Mani Bát Di Hồng thì tụng nó cũng linh nhiều. Mà chẳng hạn như bây giờ mình đến chỗ nào đó mình tụng vô, án mình đi bác Di Hồng thì cái quỷ nó cũng chạy nữa, mà chỉ cần mà chạy á, tôi tụng tôi đưa từ đăng điện lên, ví dụ như tôi tụng cái tổ chú thử nha, ví dụ như à, bây giờ đến cái người đã bị nhập đi, bị nhập thôi nha, nhập vô bữa ta tôi thử mà tôi án mini bác Di Hồng nó cười cười nè, nó cười mà bắt đầu tôi tới hạn bây giờ mình nghiêm trang thôi, tụng tự nó chạy mất. Cái âm lượng nó rung động, mỗi bài chú nó có đặc biệt nhất. Mà tại sao Đức Phật nói cái bài chú của bác Nhã là đại thần chú, đại minh chú, là vô thượng chú? Vô thượng là không có chú nào hơn nữa. Vô gì? Vô đẳng 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 chú. Chú là ghê không? Mà trong kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện, một hôm có bốn thầy tỳ kheo ngồi nói chuyện với nhau. Bốn ông nói là trên đời này cái gì khổ nhất? Ông tỳ kheo thứ nhất nói trên đời này đói khát là khổ nhất. Ông thầy thứ hai nói phải, trên đời này sợ hãi là khổ nhất. Ông thầy tỳ kheo thứ ba nói không phải, trên đời này sân hận là khổ nhất. Ông thầy tỳ kheo thứ tư nói không phải, trên đời này khát ái là khổ nhất. Đức Phật nói cái luận của mấy ông không có đúng, mà chính là có thân là khổ nhất. Thấy không? Mà lão tử nói sao? Ta có cái quả lớn vì ta có thân. Nếu ta không thân thì không có quả này. Thì như vậy cái chú mà cái chú bát nhã là gì? Phá trừ cái thân chấp ngã của người hết. Chiếu kiến năm quẩn đều không. Đó là chú đó. Vượt qua hết tất cả khổ nạn. Sở dĩ mà chúng ta có khổ nạn là chúng ta phải trì đại bi. Sở dĩ mà chúng ta có những cái khổ nạn trong cuộc đời, chúng ta trì cái chú lục tự đại minh. Mà cái chú chiếu kiến năm quẩn đó là cái tệ bát nhã quán chiếu. Và cái chú đó vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Cái chú đó là chú thành Phật các tổ. Mà cái chú này là chỉ cho những người có căn cơ lớn, có công hạnh lớn, có thệ nguyện lớn, có cái đại hạnh lớn, trì cái chú chiếu kiến năm quẩn đều không. Mà khi mà chúng ta sắp sửa từ giải cuộc đời này rồi, mà chiếu kiến năm quẩn không, giải thoát hết những cái khổ nạn. Bao nhiêu những cái khổ nạn quấn vương, bao nhiêu những cái nghiệp tập, bao nhiêu cái gì đó mà chiếu kiến rõ ràng là sắc thọ tưởng hành thức năm dòng sông ngũ quẩn sanh diệt liên tục, không có chỗ nào mà thường tại, không chỗ nào mà bất biến, không chỗ nào mà là chủ của mình, thì tức khắc mình giải thoát. Đó là cái chú vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái chú vô đẳng đẳng hay trừ những cái khổ nạn trong cuộc đời, đó là cái chú vô thượng. Thấy không? Bây giờ mình tụng chú đại bi đã làm gì? Để dứt hết những sợ hãi khổ não trong cuộc đời. Tụng lục tự đại minh để làm gì? Để xua tan những cái chướng nghiệp của mình. Mà chướng nghiệp từ đâu có? Từ chấp ngã, chứ không có gì hết đó. Mà đã không còn chấp ngã nữa, tức là mình giải thoát. Cho nên Đức Phật mới khẳng định rằng chú này là chú vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú. Vô đẳng đẳng không có chú nào hơn. Phải không? Cho nên chúng tôi nêu lên là chú bát nhã là tâm chú, là vô thượng chú. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi cái ai hỏi thêm không? Còn 5 phút nữa là chúng ta hồi hướng. Rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính tôi các vấn đề. Hôm nay thầy cho chúng con được nghe giảng một bài về bức tranh Thanh Châu. Vậy thì trong cái quá trình con nghe giảng và xét lại cái tâm thật của mình, thì từ trước đến giờ bản thân con thấy rất là mông lung, mà không biết cái đó có phải là cái cách mà mình Thanh Châu hay không, dở hay không. Tâm thì thường suy nghĩ những cái vấn đề gì đó, ví dụ như con đang chạy xe, trên đường chạy xe, nhưng mà lại nghĩ đến việc nhà, việc cửa, việc liên lạc, việc huynh đệ hoặc là việc bạn bè, trong lúc nấu cơm hoặc là làm một bất kỳ một việc gì đó, tâm con cũng thường suy nghĩ đến vấn đề khác. Như vậy thì những cái suy nghĩ lung tung đó, đôi khi con ngồi một mình mà con lại có cái cảm giác là giống như mình đang đối diện với hòa thượng, với sư ông, với quý thầy, rồi trao đổi, rồi nói chuyện, giống như là con tự đặt câu hỏi, rồi quý thầy tự trả lời trong lúc con đang ngồi một mình. Đó thì tất cả những thứ đó thường xảy ra đối với con. Con biết cái cách chăm sóc của con nó quá tệ, con mong thầy chỉ dạy cho con cái cách làm ra để con mình trâu thì tốt hơn.
Trâu này chắc làm thịt ăn là được rồi. Trâu này thôi bây giờ về làm thịt mới được. Đại chúng biết rồi là cái câu hỏi của Phật tử là cũng là cái bệnh chung của cái người tu thiền. Một khi nào đó chúng ta thần tượng một cái người nào đó, chúng ta ngồi thiền chúng ta cũng thấy hay như hòa thượng rồi hiện lên cái hình ảnh nói chuyện nói pháp. Nhưng khi mình tưởng là đúng nhưng mà nó không đúng. Mà cổ đức nói là mạc hoàng ti quý, nhưng mà rơi trong mắt nó cũng bị số. Dầu cho cái lời hòa thượng hay, lời Phật hay gì. Cho nên một hôm có ông Tăng đến ông báo trang chủ á. Trang chủ là cái người ở một cái trang trại thôi, tu ở trang trại. Nói là hòa thượng Nam Tiền ở cái chỗ này là tại sao ông đến lễ bái. Thì cái vị trang chủ nói là giàu cho mười phương chư Phật ra đời ta cũng thèm nhìn luôn. Sống được chỗ đó rồi. Thì đây là cũng vậy, là khi mà chúng ta thấy một cái điểm. Một hôm thiền sư Thạch Cũng đang qua gạo, gặt rau gì đó. Thì thiền sư Mã Tổ hỏi ông đang làm gì. Gặp mình nói sao đang qua gạo gì đó. Là mình chạy theo qua gạo rồi. Ông chạy theo, chạy theo giếng. Ông hỏi làm gì. Dạ con đang chăn trâu. Chăn sao? Khi nó chuẩn bị vào lúa mạ của người, con kéo lại. Còn đây mình cho mày ngủ luôn. Mình chăn trâu vậy. Chăn trâu cho mày ngủ luôn, ngáy luôn. Trâu này phải giết làm thịt mới được, không có đỡ. Cho nên là khi mà chúng ta nghĩ về một vấn đề đó là biết là vọng tưởng rồi kéo nó lại, nắm cái dây hoàm kéo nó lại chỗ, không được như vậy chạy lung tung, đó là chăn trâu giỏi. Cho nên thiền sư Mã Tổ nói ông thật là người chăn trâu giỏi, vào lúa mạ kéo vào liền, đừng cho ở đó. Thì thôi bây giờ cũng hết giờ thôi, chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh giỏi.